Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 11 năm 2021. Tuần này chúng ta sẽ học bài thư ngỏ có tựa đề là Mất quân bình. Mất quân bình phá đạo càng ngu, ác hiểm thâm sâu tâm khổ tù. Ác hại chính mình thành độc ác, tâm thành tự sửa tự an du.
Perdons l'équilibre. Quand nous perdons l'équilibre, nous réduisons les principes de la voie spirituelle. Nous devenons stupides. En proie à la cruauté, à une profonde sournoiserie, notre cœur souffre comme dans un cachot. Quand nous nuisons méchamment à nous-mêmes, nous devenons cruel. Corrigeons-nous avec sincérité afin de voyager dans la paix.
Rồi, mất quân bình là sao? Làm sao mình biết mình mất quân bình? Comment on peut savoir qu'on a perdu son équilibre?
Thì mình bị động hoài.
Bị động hoài ha.
Mà mình nóng nảy, mình không có cứ cãi lộn hoài.
Rồi, nói tiếng Tây đi.
Je disais que quand on perd l'équilibre, c'est-à-dire qu'on n'est plus calme, on n'arrêtait pas de se disputer et puis on n'est jamais content, quoi. On est crognon.
Rồi còn gì nữa? Rồi coi đốt rồi. Còn gì thêm không? Tại sao mất quân bình? Mất quân bình mình cảm thấy thế nào? Động loạn rồi gì nữa?
Buồn tối.
Buồn tối. Nói tiếng Tây đi.
Ben, on perd l'équilibre, on est triste au fond de soi-même.
Rồi có gì nữa không?
Mình mà tham sân si, cái gì mình cũng muốn, cái gì mình cũng muốn mua thì để rồi je disais que qu'on a toujours envie d'acheter des choses, on a toujours envie d'avoir des choses que les voisins ont, voilà, a un effet de limitation aussi.
L'avidité, ça.
Mình tiếp anh.
C'est l'avidité.
Anh Châu là tại mình mất quân bình, tại mình hướng ngoại nhiều quá. Nếu mà mình không thấy, mình không có muốn. Không. Nếu mà mình hướng nội, mình nhắm mắt, mình niệm Phật, mình đâu có thấy mấy cái đồ đẹp đâu, nó đâu có lôi cuốn mình ra ngoài đâu. Moi, j'ai dit que parce que on est perdu l'équilibre parce qu'on est attiré vers l'extérieur. Si on ferme les yeux, on place Namo Dafa, on ne pense pas des belles choses, on ne le voit pas. Tu vois, quand on ne le voit pas, il ne nous attire pas.
Hey, Roger, càng nhắm mắt, càng thấy nhiều hơn. Thì nghĩ lại đi.
Nhắm mắt cái nó nhớ lại ha.
Càng nhớ nhiều hơn là mở
tại
mắt.
Tại vì nó thâu sẵn rồi.
Khi nào mở mắt á, mà thấy mà không động đó mới là hay. Còn nhắm mắt để đừng thấy là càng chối cãi nó càng thấy dữ hơn nữa.
Rồi, anh Đức nói à, anh Đức nói đi, em sẽ Đức kia đi confirm les yeux, on voit beaucoup plus. Le mieux c'est de voir mais ne pas être perturbé. Ça c'est facile à dire, pas facile à faire. Rồi bây giờ mình thấy là mình động, nhưng mà nó thâu rồi. Thâu vô rồi, thành ra bây giờ nó chỉ chiếu ra thôi, thành ra mình động. Còn mình lâu ngày nó lâu quá nó quên rồi đó, thì mình nhắm mắt lại nó không có chiếu ra nữa. Donc le fait qu'on ferme les yeux et on voit plein de choses parce qu'on l'a déjà enregistré et c'est tout, c'est encore frais dans notre mémoire. Donc ça va ressortir. Mais comment faire? Tại sao mà mình mắt mũi tai miệng của mình nó thu hút cái đó? Pourquoi nos cinq sens attirent tout ce qui est à l'extérieur? Mình thiếu cái gì? Mình thiếu cái gì mà mình bị nó thu hút vậy? Nhắm mắt như Roger nói là để mình đóng bớt cửa thế gian đi. Tại vì nếu mà mình nói vậy, mình cứ tiếp tục mình để nó mở cửa hoài thì nó cứ vô hoài. Tại vì mình còn yếu mà mình không có củng cố cái lực lượng ở bên trong á. Không có chịu quay về bên trong á, mình cứ mở ra ngoài hoài là cái nó vô hoài, ngày nào nó cũng đem vô hết. Comme Roger disait, il faut fermer les yeux, c'est pour fermer la porte terrestre. Parce que tant qu'on n'a pas encore le niveau et on ouvre toujours la porte terrestre, les ordures vont rentrer.
Tại vì mình chưa có định được, mà không có định thì không có được thanh tịnh, không được thanh tịnh thì bị động, thì không có làm chủ mình được.
Bây giờ làm sao để định? Donc Đức Kỳ giới, parce qu'on n'est pas entré en extase mystique, c'est pour ça on n'est pas serein.
Mẹ không là thiết kế về hành pháp.
Hành pháp là trước hết là phải gì? Donc il dit qu'il faut pratiquer. Mais pratiquer, c'est commencer par quoi déjà? Le A, le B à bas de la pratique, c'est quoi?
Éliminer l'impur et
peut-être.
Niệm Phật.
Thì bây giờ trước hết là trước khi niệm phải làm gì trước? Avant d'invoquer les six mots, qu'est-ce qu'on doit faire? Le premier geste.
Se concentrer.
Premier geste à faire, c'est quoi?
Fermer la langue.
Oui. On tourne la langue, on ferme la bouche. Ça, c'est déjà fermer la porte terrestre, déjà. La première chose à faire, c'est fermer la porte terrestre. Et ensuite, on va commencer à ramener, concentrer son énergie. Mais si on ouvre toujours la porte terrestre, on ne peut pas. Même avec notre méthode, on ne peut pas. Parce qu'on pratique trop peu et on passe notre temps toujours orienté vers l'extérieur. Donc, on ne peut pas. Là, khi mà mình không có trước hết, mình không có tập đóng cửa thế gian, là mình tiếp tục mình rước rác hoài. Mà cái pháp mình, mình hành không có bao nhiêu hết. Tùy nó. Tuy nó có hiệu quả mà mình hành đó, nó cũng bị giới hạn bởi thời gian, bởi cái trình độ của mình. Mình không có hành được nhiều. Rồi mình bị lôi cuốn bởi cái đời nhiều á. Mình ý là mình có cái pháp tốt. Nhưng mà mình quên mất là có cái hút máy hút bụi tốt thiệt. Nhưng mà mình cứ cho rác rác bụi vô nhà hoài á. Thì cái máy nó cháy máy luôn á. Nó cũng không có hút hết. N'arrive pas à tout aspirer. C'est ça, il faut prendre conscience de cela. Il y a la vie de tous les jours. Mình có cuộc sống hàng ngày. Tại mình sống trong đời đạo Sơn Tôn mà. Mình đâu phải như mấy cái đạo rút lên núi tu là xa lánh hồng trần tu đâu. Mình tu giữa chợ mà. Thành ra nó nguy hiểm hơn nhiều lắm. Comme on mène la vie de perfectionnement et la vie terrestre en parallèle, c'est beaucoup plus dangereux si on ne fait pas attention. Parce qu'on vit au milieu des ordures. Et on faut savoir filtrer. Là mình phải biết lựa, lạng lọc, gạn lọc. Thì lúc đó mình mới bớt đi cái chuyện mà mình đem vô trong. Rồi lúc đó mình mới giải ra được. C'est la base. Entre entrée et sortie. Après on fait le bilan. On évacue combien? On en ramène combien? On va faire le son. Si le son est positif ou négatif, c'est ça. C'est une opération assez simple. C'est comme la comptabilité. Il y a combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort. Combien d'énergie qu'on arrive à accumuler, combien d'énergie impure qu'on accumule. On voit tout de suite si on est gagnant ou perdant.
La plupart, on dépense plus qu'on gagne. Même dans la vie terrestre. Tu vois, l'argent qu'on travaille, on gagne certaines sommes, mais on dépense de plus. À thế gian, mình cũng vậy. Mình nhiều hơn, mình thâu, mình giống như mình đi làm, mình lãnh lương, mình xài nhiều hơn lương.
Ça dépend qui?
Moi, je suis pas comme ça.
Ça dépend de qui,
ouais, c'est pas moi.
moi.
Je parle en principe.
En principe, généralement.
Rồi, bây giờ mình cần phải vung bồi cái gì để cho mình tìm lại cái sự quân bình của mình. Qu'est-ce qu'on doit renforcer pour retrouver son équilibre?
Il faut placer beaucoup d'amour d'abord.
Voilà.
Ouais, ça, c'est le moyen.
Phải niệm Phật thường á.
Vậy.
Tại mình không, lúc nào mà mình quên niệm Phật là cái cảnh đời nó ưa kéo mình ra ngoài.
Ça y est, c'est
foutu.
Voilà, c'est un des moyens et c'est un moyen important. C'est la vocation. Mais qu'est-ce que ça nous permet de renforcer pour pouvoir retrouver son équilibre?
Notre vibration?
Oui, c'est
exact. L'énergie?
C'est exact. C'est notre vibration. Cái đó là mình niệm Phật là mình gia tăng cái chấn động lực của mình lại. Cái chấn động lực của mình nó phải gom lại, nó phải thanh nhẹ, nó phải mạnh. Nó phải nhẹ, nó càng nhẹ, nó càng mạnh. Thì lúc đó mình mới không có bị cái động loạn nó thu hút mình. Cái chấn động lực là cái quan trọng. La vibration, c'est une chose essentielle. Tant que la vibration n'est pas renforcée, on est toujours emporté par le monde extérieur. Cái chấn động lực nó rất là quan trọng. À. Rồi ngoài cái niệm Phật đó, mình còn cái gì để cho mình tìm lại cái sự quân bình của mình, mình củng cố cái sự quân bình của mình. En dehors de l'invocation, qu'est-ce qu'on a d'autres moyens? Est-ce qu'on a d'autres moyens pour renforcer notre équilibre?
Écouter cassette, vidéo.
Mm-hmm.
Nghe băng giảng của thầy.
Rồi, nghe băng giảng của thầy để cho nó, mấy cái kia nó bớt xâm chiếm mình ha. Rồi.
Nhớ lưu soi hồn với lưu pháp luân.
Soi hồn làm cái gì?
Pour équilibrer notre vibration.
Vibration gì?
Vibration quân bình pour apporter
des vibration gì? Chấn động gì? Soi hồn nó để gia tăng chấn động gì?
Ổn định thần kinh khối óc.
Thần kinh khối óc. Gia tăng chấn động lực của thần kinh khối óc. C'est pour l'exercice de la concentration de l'énergie, c'est pour augmenter les vibrations du système nerveux et du cerveau. Tại vì mình lo chuyện bao đồng nhiều quá, nó bị suy yếu quá. Mình lo chuyện bên ngoài nhiều quá. Comme on se soucie des choses inutiles, on l'affaiblit. La vibration baisse. Rồi, Pháp Luân làm gì? Avec la respiration cyclique, qu'est-ce qu'on fait?
On brûle avec le feu du ciel les perturbations. Mình đốt với cái thường điện.
Lấy thiên quả đốt cái gì?
Lấy thiên đốt cái... Để biết nha.
Lấy thiên quả đốt cái gì?
Lấy
thiên quả.
Hả?
Trước điện.
Trước quả.
Trước quả.
Cái quả ra đâu mà ra? D'où vient ce feu? On utilise le feu céleste pour brûler le feu impur. D'où vient ce feu impur? Cái trượt quả ra đâu mà có?
Nó vô trong con mắt của mình, par travers de nos yeux, de nos.
Nhưng mà ở đâu nó có cái lửa đó đâu ra?
À, lửa đó đâu ha? Lửa của điển trời.
À, không, cái lửa trượt quả nó đâu ra?
À. Được quả
nó đâu ra mà
trong đi sang con gan
mà trong ngũ tạng mình tại sao nó thành trượt quả? C'est dans les cinq organes mais pourquoi ça devient du feu impur?
Parce que ça s'est rassemblé, ça fait un grand feu.
À.
À partir de là, ça provoque les perturbations que nous sommes en train de parler.
Nói đi việc đi.
Mấy năm kia ngũ tạng của mình nó ráp nó lỡ nó thành cái lửa rất lớn thành nó đốt cái, nó làm cho mình nóng tánh mình mất cái quân bình của mình.
À thì cái đó cái lửa nó gom lại nó nóng quá đi. Để cái gì lên nấu nó cũng cháy hết. Bây giờ mình phải tách nó ra thì cái pháp luân thường chuyển á là để tách nó ra. Donc si on rassemble les cinq feux des cinq organes, ça fait un feu trop puissant. Il va tout brûler. Donc, il faut les séparer. en cinq foyers modérés. Mình phải chia nó thành năm cái nhóm lửa nhỏ để điều hòa hơn. Thì cái pháp luân thường chuyển nó có cái nhiệm vụ là tách ra phần nào ra phần đó, thấy không? Tạng nào ra tạng đó thì nó không có bị nóng hổn nữa, nó không có bị nóng hổn nữa đó.
Donc, on a vu dans une cassette Heidi dit que le fait qu'il a pu séparer les cinq feux, il n'est plus, il a perdu son caractère, c'est-à-dire il n'est plus fâché du tout. On peut faire n'importe quoi, on peut le provoquer, il ne ressent plus l'envie de se fâcher. Donc c'est pas seulement de tacla, mais ça aussi la possibilité de rendre les choses totalement sous contrôle. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre?
Yeah, tại sao thầy nói là khi mà thầy giải cái ngũ tạng đó rồi á, thầy không có còn bị cái tánh lôi cuốn nữa, tại sao? Mình ta có thể chọc thầy, thầy không giận nữa, tại sao? Ta có thể tấn công thầy, thầy cũng không giận nữa, tại sao?
Tại vì thầy ngủ muộn giây không?
À?
Thầy sao chứ? J'ai pas entendu.
Ngủ muộn giây không?
Bây giờ mình nói cái chuyện thấp thấp chút xíu đi. On va parler des choses un peu plus bas, plus basse.
Parce qu'on dépend plus des cinq éléments.
Tại sao mà khi mà người ta tấn công mình á, chuyện gì xảy ra? Quand on nous attaque, qu'est-ce qui se passe?
Les entités sont derrière.
Hein? Quand on nous attaque, qu'est-ce que eux ils font et qu'est-ce que nous on ressent? Khi mà người ta tấn công mình á, mình bị cái gì? Tại sao nó tấn công mình, nó làm cái gì mà tại sao mình bị động, tại sao mình bị nóng?
Tại vì mấy cái thằng lục căn lục trần nó derrière nó prêt à
bây giờ mình nói về điển đi. Mình quên mang lục căn lục trần đi, trước hết mình nói về điển, cái căn bản là điển.
Ok. Nó đụng tới cái tánh của mình.
Cái gì đụng?
Cái nó attack mình cái tánh mình
attack mình, nó làm cái gì đụng, cái điển của nó làm cái gì đụng mình?
Cái điển nó chói với cái điển mình.
Không phải, cắt nghĩa phải cắt nghĩa rõ ràng. Cắt nghĩa là phải cắt nghĩa rõ ràng. Chứ không phải lại nói lơ lơ gì không được.
Tại vì hồi đó tới giờ đâu có suy nghĩ tới cái chuyện đó.
Chắc có nghe rồi, chứ tại quên rồi thôi, chứ cái đó quên rồi.
Chịu thua, chịu thiệt.
Tại chị Nghiệp quên rồi, chứ chị Nghiệp khóa nào cũng có học mà, đâu có...
Đấy rồi.
Khóa nào cũng có học, là không có nói khóa này là khóa kia cũng có nói rồi.
Phải rồi, chịu thua, chịu thiệt, chịu rồi.
Bây giờ sao mấy người không học thì mình biết là người ta không có học. Thấy không? Tại vì không có học. Còn chị có học rồi.
Phải
có
rồi,
nói rồi. Tại có quên nói rồi.
Quên rồi.
À, nó quên rồi ha. Tại vì nghe một lần đâu có nhớ, phải nghe tới nghe lui chứ đâu phải đi học một buổi đó là giờ xong đâu, về nó nghe băng lại chứ. Đâu phải mình đã có thầm mà có mặt, tôi có mặt này như đâu có được, có mặt mà đâu có nhớ, đâu có nhớ được. Đạo pháp nó đâu có phải dễ vậy. Rồi. Giờ ai biết? Khi mà tấn công mình là cái điển gì nó tấn công?
À, cái điển trược.
Điển trược là điển gì? Điển trược phải nói rõ ràng chứ, đừng cứ nói trược thanh không rồi nó mơ hồ quá đi.
Nó cái tánh của người đó, cái tánh người đó nó có cái điển rất là thấp.
Bây giờ mình phân tách kỹ hơn đi, điển gì nó trượt rồi nhưng mà nó là thuộc là điển gì?
Sân.
Hả?
Lửa.
Điển sân.
Không phải, cái điển đó nó thuộc về cái loại điển nào? Cái loại điển của ngũ hành. Ça fait partie de avec une des énergies.
Tạng gan anh bảo.
Gan.
Tạng gan
hả? Nó là hành kim.
Kim
à? Hành kim nó tấn công mình.
Hành kim, à phải rồi, hành kim.
Nhớ chưa?
Nhớ rồi.
Nhớ rồi đó. Vì nó tấn công mình, nó dùng cái hành kim là cũng như sắt, dao sắt.
Nó tắt mình.
Nó tắt mình, nó phóng vô mình. Nó phóng cái đó vô mình, là nó dùng cái điểm ngũ hành thôi. Nó tuy là trước, nhưng mà nó xài cái điển ngũ hành nào để nó tấn công mình? Sang hành kim.
Ok.
Khi mà nó vô rồi á, cái người mà ta đã lập trật tự rồi đó, thì nó sắp nó vô, nó kim là cho vô kim, mộc cho vô mộc, thì nó đâu có lộn xộn nữa.
Phải rồi, nhớ rồi,
nhớ chưa?
Nhớ rồi.
Donc on nous attaque avec un des cinq éléments, c'est quand on nous attaque, c'est avec l'énergie du métal. Et nous, si on a rétabli l'ordre, on a séparé les cinq éléments, on les classe. Si les métals, on va mettre dans le métal. Ça ne crée plus d'effet. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'énerver. Et lúc đó, ông thầy cũng đâu có nóng nữa. Tại vì nó vô, nó chỉ có bao nhiêu đó, nó chỉ có một cái, nó đấy có một cái hành mà nó tấn công mình đem vô, mình sắp xếp nó lại, đâu còn gì nữa. Cái đó là ông Phật, chứ mình làm chưa được. Bắn vô đây nó còn lộn xộn nữa.
Ông có cái cách, ông nói dễ thương kìa, ông nói, cái thằng đó nó có một cái, mình năm cái dẫn được
gì. Mình năm cái, nó đem có một cái tấn công mình đâu có nghĩa lý gì. À, chị nhớ rồi đó ha, nhớ rồi chưa?
Mà ông nói dễ thương, ông nói có cái il va, il fait la, les paroles et les gestes en même temps. Nó có giỏi cái mấy, nó không ăn nhầm gì, nó cũng là trượt thôi.
Nhớ rồi phải không? Nhắc lại chút xíu là nhớ rồi, ha.
Donc je vais essayer de traduire ce que j'ai ressenti dans une des cassettes. Thầy, il explique que quand il est attaqué par un kidam, comme lui, il a pu régler les problèmes des cinq éléments, il a bien séparé. Le type en question, même s'il est maître en je sais pas quoi, il n'a qu'un sur les cinq que nous possédons. Donc, pour Thaïs, il dit pas que c'est une rigolade, mais il fait comprendre que c'est rien du tout. Ça le touche pas, même pas. Il rigole de ça. Mm. Voilà ce que j'ai retenu de la cassette. Et je trouve que Thaïs, il a une manière de parler. Il se rend tellement mignon quand il fait ce geste là.
Vậy là chứng minh gì? Là chứng minh nó cũng vô rồi nhưng mà lấy ra chưa được. Ça prouve quoi? Ça prouve que tu as quand même ramené cette information, mais tu n'arrives pas à le ressortir.
Bah oui.
Au moment voulu. Mais quand tu le rappelles, ah, ça c'est déjà entendu. Thành ra khi mà mình nghe băng á, nó có lợi ở chỗ đó đó. Mình đã nghe rồi, mình quên đi. Nhưng mà kiếp sau á, là lúc sau này người ta nhắc lại, mình nhớ. Nó nhớ dễ hơn. Pourquoi le fait d'écouter les enseignements de maître, c'est utile? Parce que même si dans cette vie, on n'arrive pas à le ressortir, mais c'est déjà enregistré, quelque part. Et dans une prochaine vie, quand on réécoute, on entend ça, on comprend tout de suite. C'est pour ça qu'on comprend plus vite que les autres, parce qu'on l'a déjà entendu. Yeah. Khi mà mình đã nghe rồi á, khi mình nghe lại mình hiểu nhanh hơn những người chưa bao giờ nghe. Thành ra mình mới thấy kiếp này tại sao có người ta nghe ta hiểu liền là vậy á. C'est pour ça que ça explique pourquoi la différence d'assimilation des différentes personnes sur Terre. Il y a certains qui ont déjà écouté, entendu ça. Et quand ils réécoutent, ça passe plus rapidement. Thì cũng như chị Nguyệt chưa quên rồi, nhưng mà nhắc lại là chị nhớ liền, phải không? Là đã nghe rồi, đã học rồi. Chứ không phải là mất hết đâu. C'est pas complètement perdu.
Anh Bảo, ngoài cái pháp luân thường chuyển mà tách cái ngũ tạng ra đó, niệm Phật nó cũng tách nữa. Mình có nghe thầy nói ở khóa ông John lúc anh đảnh, nó hỏi, thầy để cái tay gì nè. Thầy nói niệm Phật cái nó... Năm cái tạng nó tách ra.
Nói tiếng Tây đi.
À part le respiration étant sans le souffle, tu vois, pour dispatcher les cinq organes. Mais Maître, il en avait parlé aussi, Namo Ida Phat aussi, il a la capacité de détacher les cinq aussi.
Le Namo Ida Phat, c'est une clé universelle.
Oui.
Il fait pas mal de choses. Mais l'essentiel, c'est les vibrations. Cái Nam Mô Di Đà Phật là nó làm nhiều chuyện lắm. Mình kể ra kể không hết. Nhưng mà cái chánh của nó là nó gia tăng cái chánh động lực của mình. Khi mà nó gia tăng cái chánh động lực là nó lập lại cái trật tự của mỗi tạng đó. Thì nó không có lộn xộn nữa. Le fait d'augmenter les vibrations par l'invocation, il rétablit, il renforce les cinq organes et les détache aussi. il fait d'autres choses encore. Madame Mouyefar fait plein de choses. C'est pour ça, maître, il nous exhorte toujours d'invoquer les six mots. Parce que si on arrive à utiliser cette clé, on ouvre plein de choses. C'est difficile, certes, mais ça permet de faire plein de choses. Niệm Phật nó là cái chìa khóa, nó mở đủ thứ hết trơn. Khó làm thiệt. Nhưng mà nếu mà mình dốc tâm làm là mình mở nhanh lắm. On peut ouvrir beaucoup de choses. Et il fait tellement de choses qu'on n'arrive plus à énumérer si on ne liste pas. Un jour, on va lister, on va voir que la liste est très longue. Cái niệm Phật đó, nếu mà mình kể ra hết, nó nhiều lắm. Mình kể ra, nếu mà mình nhớ không hết. Nhưng mà nếu mà một ngày nào mà mình viết ra hết những cái niệm Phật là cái hiệu nghiệm của niệm Phật nó nhiều lắm. Tại lúc nào thầy cũng nói mà. Chỗ nào thầy cũng nói. Mà nhiều quá đi. Bây giờ phải ghi ra mới nhớ hết chứ mình không có nhớ hết nổi. Rồi ngoài cái niệm Phật sơ hồn pháp luân còn gì nó giúp cho mình lập lại quân bình nữa. En dehors de ces exercices, est-ce qu'on a d'autres moyens pour rétablir notre équilibre?
Le chiếu minh.
Hein?
Le chiếu minh.
Chiếu minh nó làm gì? Qu'est-ce que fait la respiration allongée?
Nous apprend la patience.
Rồi gì nữa? Nó dạy cho mình cái nhẫn tánh rồi gì nữa?
Nó đem về mình, nó đưa mình về không.
Về không cái đó thì trên nguyên tắc thôi chứ chưa về đâu. Cái gì nữa? Nó làm gì nữa? Cái bổn phận chánh của pháp luân chiếu minh là làm gì? Cái đây là fonction principale de la respiration allongée. La base.
Làm tiêu hóa đồ ăn.
À,
giải cái trược khí của thực phẩm. C'est pour éliminer l'énergie impure de la nourriture. Ngày nào cũng đem vô mà thì phải giải nó ra chứ. Vô trọng nó không ấy, nó làm loạn ở trọng rồi nó đẩy cho mình nóng tánh mất quân bình. Rồi bây giờ mình giải ra, nhưng mà mình có cái khả năng giải được cái gì mà cái gì mình giải không nổi. Qu'est-ce qu'on là à notre niveau, qu'est-ce qu'on a la capacité de faire avec la respiration allongée? Quel type d'aliment qu'on arrive à alléger plus facilement, à éliminer plus facilement?
Ăn chay.
Ăn chay. C'est sûr que le régime végétarien, c'est plus facile à éliminer parce qu'il y a moins d'énergie impure. Et concernant le régime carné, qu'est-ce qui se passe? Khi mà mình ăn mặn thì nó làm sao? Giải nổi không?
Không, giải không nổi đâu.
À, giải không nổi. Donc, si on mange de la viande, on n'arrive pas à éliminer. Nếu mà mình giải không nổi, chuyện gì nó xảy ra? Et comme on n'arrive pas à éliminer, qu'est-ce qui se passe?
Ils vont rester en nous. Puisque...
Qu'est-ce qu'ils font dedans?
Ils vont se ranger avec les autres entités, les Lukang, Luktang, et puis ils vont faire des choses pas recommandables.
Bởi vậy nó mới nhập bọn. Nhập bọn nó xuống mình làm bậy. Rồi nó phóng ra cái gì? Qu'est-ce qu'ils émettent? Nó phóng ra cái gì?
Phóng ra tà khí.
Nó phóng ra tà khí. Nó đi đây đi.
Ben, il émane des mauvaises énergies.
Nó phóng ra vậy, mình ngồi gần mình có bị ảnh hưởng không?
Oui, bien sûr.
Hey. Nó ngồi gần mấy người đó, nó phóng ra là mình cũng lãnh đủ. Nó phóng ra đâu? Nó phóng ra ngã nào? Bắt kênh mọi nhé.
Par les pores, par la respiration
par hướng trái, nó ra lỗ chân lông rồi nó ra cái gì nữa, là bữa hôm thầy mới nói, nó mới học nè, mới học tuần rồi bên Mỹ đó. Nhớ không, nhắc sơ sơ đó, giờ còn thiếu cái gì, nó xì ra đâu, mới học tuần rồi bên Mỹ nè.
Le premier mot c'est quoi?
Bây giờ mới nó xì ra lỗ chân lông rồi, nó xì ra ở chỗ nào nữa? Cái trực khí của mình nó xì ra lỗ chân lông rồi, nó xì ra đâu nữa?
Par les oreilles.
À, đúng rồi. Xì ra lỗ tai.
Ouais.
Par les poches et par les oreilles. Thành ra mình ngồi gần mình cũng bị lây á. Thành ra bởi vậy mình ta mới nói cư trần nhiễm trần là vậy đó. C'est pour ça qu'on dit que quand on vit sur terre, dans ce monde terrestre, on est souillé par la poussière terrestre. C'est ça, c'est une des formes de poussière terrestre, d'impureté, qu'on reçoit malgré soi, si on n'invoque pas. Khi mà mình không có niệm Phật là mình bị hút vô. Tại sao mà thầy dặn mình niệm Phật hoài là vậy? Đừng có bị nhiễm trần. Cái đó là một trong những thứ thôi chứ còn nhiều thứ khác. Những cái thứ mình đem vô là một cách vô ý thức là mình đem qua cái thứ quan của mình. Rồi những cái mà mình không muốn mà nó cũng qua. Thì les choses qu'on amène par notre inconscience, par les cinq sens, les quatre orifices. Et il y a les choses qui nous pénètre automatiquement si on ne fait pas barrière. Si on ne fait pas des gestes barrières, ça rentre. Et la geste barrière du vous-vie, c'est quoi?
La maladie d'affaires.
Oui.
Có lưỡi răng kề răng, luôn có lưỡi răng kề răng.
Cái niệm Phật thì nó mới gian ra cái niệm Phật, cái chấn động lực của mình nó gia tăng lên thì nó không có xâm nhập được. Quand on invoque, on augmente les vibrations de son énergie, donc c'est plus difficile de pénétrer.
Anh bảo hôm qua mình có nghe trong số đạo vô vi trị bệnh đó.
À.
Thầy có nói cái một cái giai đoạn mình thấy anh trai xong là thầy nói mới tu có chút xíu mà parasite sáng lại á, nó biến dạng ra rồi người này người kia người nọ xưng là thượng đế. Hier j'ai écouté une cassette, maître l'a dit que les pratiquants un petit peu développés et les parasites en eux ils se transformaient, ils se nomment Dieu. Ouais, c'est des vers à l'intérieur de nous.
Ouais, ils créent une force impure, ils nous poussent à dire des bêtises.
C'est des vers.
Ouais, mais une fois concentré, comme il y en a beaucoup, on n'arrive pas à éliminer ces énergies impures.
Mà cái đó là tại vì ăn người Việt Nam á, thường ăn nem chua đó, nem mà gói ở trong chuối á, vậy tại là hồi nhỏ phải... hồi nhỏ mình cũng thích ăn cái đó lắm.
Dạ, quý.
Nó chua phải không?
Chua thích ăn lắm, có một kỳ thấy nhọt nhọt ở dưới hậu môn á, mình kéo nó ra có còn lại.
Con lãi đó, con đỡ đó. Từ từ nó ra con, nó kêu bằng con tên nha.
Con tên nha,
tên nha nó dài lắm. Còn cái này nó nhỏ.
À, thì cái đó là con lãi, cái đó còn đỡ. Con tên nha mới sợ. Tại vì con tên nha, nó mình lấy nó ra, ví dụ Roger lấy nó ra, đứt khúc này nó cũng còn sống. Cái khúc kia nó cũng còn sống, em.
C'est la viande de porc.
Yeah, des sortes de verre qui proviennent de la viande de porc crue. C'est le plus dangereux, c'est le ténia. Le ténia, c'est une sorte de ver qui comporte plusieurs anneaux. Et même si on coupe, un morceau et continuer à vivre. C'est difficile, plus difficile à éliminer.
Il faut retirer absolument la tête avec des crochets. Donc, il y a des médicaments pour ça. Sinon, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Parce que tous les jours, on perd un anneau, puis c'est tout.
Ouais.
Et les animaux continuent à vivre.
Oui, le fait de manger de la viande de porc cru, il y a beaucoup de risques alimentaires.
Ça fait
22 mètres.
Non, peut-être pas 22.
Không biết bao nhiêu, nhưng mà nó dài.
Mon beau-frère l'a eu 22 mètres. Non, mais ils sont
très... 22 mètres, c'est déjà pas mal.
Không biết bao nhiêu, nhưng mà nó dài, nguy hiểm. Thành ra mình bớt ăn thịt, không những ăn nem thôi, còn ăn cái gì mà bị mấy con đó nữa. Mấy con di trùng á. Cái gì mà nó lên men á.
Ăn mắm.
Mắm
ruốc.
Mắm mà lấy cái gì gì giờ mà đầy hết trơn á. Sorte de d'anchois. Et la viande de porc cru.
Je mange de la viande de porc cru.
La viande de porc cru, chez nous, on a un plat qui est formé à partir de... sont faits à partir de la viande de porc cru. Ah. On l'enveloppe dans les feuilles, je ne sais plus quel type de feuilles, et on laisse fermenter.
Feuilles de banane.
Non, non.
On fait banane.
On fait banane. Puis là, elle est non mince, non fine.
Non.
Notre
homme, elle est chaud, elle est chaud. Ouais, on va la dedans, elle a dit, oui, quoi. Voilà,
comme l'eau.
Ah, tu me donnes, hein?
Ah, peut-être.
Ah, tu me donnes, mais il y a si, ouais.
Không phải đâu.
À, giờ mới gói cái lá chuối ở ngoài.
À, đùm đùm nó xíu à.
Ouais.
Rồi on laisse fermenter. Et après on mange. Mais en France on fait du jambon. C'est à partir aussi de la viande de porc cru, mais les sales. Les salés. Et alors que ce plat-là, il n'est pas salé. Pas trop salé. Ở bên này nó làm cái đùi heo á, thì nó đem nó muối thôi chứ nó cũng còn sống, nhưng mà nó muối. Nhờ nó muối ra nó mới làm jambon. À, giờ mấy chỗ làm jambon nó treo đùi dài thế thôi.
Mais le nem, pour éviter ce problème là, je me souviens très bien, on fait cuire un petit peu grillé sur le feu.
À, ça
diminue le risque.
À, nhưng mà cũng
c'est excellent.
Đem nướng đi, đem nướng cho nem sống thì nó đỡ chút thôi. Giờ muốn ăn nữa không?
À, ben, il faut pas trop en parler parce que ça fait envie.
Alors, pas du tout. Alors.
Donc, tu n'as pas goûté, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, forcément, quand on parle de viande crue, bien sûr, ce n'est pas appétissant. Mais il y a une préparation et une fermentation. Résultat, ça donne un goût excellent, il faut le dire.
Ah oui, les Vietnamiens aiment bien manger
aussi. Hein. On sait. Les Vietnamiens sont gourmands aussi. Hein.
On est des épicuriens.
Ah,
les Français aussi, hein. On ouais. sait manger, on sait apprécier les bonnes choses. Et il ouais. y a de quoi être tenté par la bonne nourriture, c'est ça notre péché. On est tenté ouais. parce qu'il y a des gens qui font très bien la cuisine.
Ouais,
en
mais
d'accord.
Les chefs français sont très
inventifs. Oh, ben d'accord, la cuisine française, hein. Il y a de quoi.
Très très inventif. Les restaurants ouais. ne se ressemblent pas. Les menus ne se ressemblent pas.
C'est une création, ce n'est pas simplement basique, la nourriture. C'est oui. une création, donc il faut beaucoup d'intelligence et de recherche. C'est le côté oui. français, ça.
Oui, ils sont très forts.
Ouais.
Mais pour inverser la tendance, pour passer au régime végétarien, c'est beaucoup plus long. Il y en a certains chefs qui le font déjà.
Oui, tout à fait.
Oui. Il y a des chefs très étoilés qui ont déjà fait la cuisine végétarienne.
Plantes, trop... fleurs, tout y passe. Les fleurs aussi.
Il y en a trop peu, mais il y en a.
Les fleurs? Quelles fleurs?
Oui, Oui, les fleurs, ils décorent avec les fleurs qu'on mange.
Fleurs comestibles.
Oui, mais ça n'a pas de goût, ça n'a pas de goût, les fleurs, c'est juste pour le
plaisir. Oh, si, quelquefois, ça a un goût acidulé. C'est ouais. très recherché, c'est très fin.
Ah, oui. Ben dis donc, t'en connais des choses, toi.
Ben oui.
C'est bien. Ah ben, en plus, on est végétarien, nous, maintenant, donc on ne s'occupe plus de ça.
Anh Bảo hôm qua trong cái cassette đó thầy cũng có nói về cải bè xanh dịch ra tiếng Pháp đó là cái gì anh Bảo?
Cải bè xanh nó
brocoli không?
Không phải brocoli no. Nó cũng giống như blet vậy nhưng mà nó không phải blet. C'est un genre de blet vietnamien.
Donc c'est pas.
Des grosses feuilles vertes un peu amères.
Ah,
oui. Ça n'existe pas en France, c'est typiquement vietnamien. C'est des grandes feuilles vertes et un peu amères. Dang.
Ça ressemble un peu aux épinards. Ça ressemble aux épinards.
Bằng phê các bạn.
Tại thầy nói cái đó là chị sản ở Thận.
À.
À vậy.
Để về đập lấy cái gì?
Calcul rénal.
Đem về uống đi cho nó tan bớt đi. Bữa nào mua về làm thử coi. Chắc mình bỏ vô cái sông, ai mà còn cái sông Trifugeur nó bỏ vô nó tiện hơn là mình đập. Sông Trifugeur nó lấy nhiều jus ra hơn.
Sông Trifugeur nó sấy hơn mà.
Không, nó bỏ vô nó quay mạnh nó về, nó mấy cái nước nó văng ra ngoài hết, nó giữ lại cái xác rồi. Nè, mình bỏ cái đó vô cái nó quay mạnh lắm cái nó giữ lại cái xác rồi. Còn mấy cái nước nó dằn ra ngoài hết á, mình lấy cái nước đó mình uống thì nó dắt ra nhiều hơn. Còn hồi xưa bên Việt Nam này nó lấy đập cho nó ra nước rồi dắt, tại mình không có máy dắt nó uống đó. Chắc tôi nghĩ là lâu lâu làm chắc cũng hay, nếu mà nó trị được sạn nhiều khi mình có cái nhỏ nhỏ nó dằn ra luôn ha.
Lá này kêu lá gì Bảo?
Lá bè, cải bè xanh.
Cái gì?
Cải bè xanh.
Cải bè xanh.
Anh Biên biết không? Tại anh Biên là có tiệm
mà đi tiệm tư có ba.
À, lại Biên nữa nè.
D'accord. Cải bè xanh.
Tu passes chez Biên et va te donner le sachet.
Cải bè xanh. D'accord, Biên ici.
Biên tiêu tạo cái xôi đó, Biên.
Chúng ta kêu chân chai.
Chân chai.
À, chân chai, Biên.
Chân chai, nó kêu rồi.
Cái này làm súp ngon lắm à.
À, làm súp ăn ngon.
Ừ.
Cái bè xanh. Rồi, giờ để cho nghe băng chút xíu nha.
Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm. Nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở. Mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà.
Cái này chấn động trong khối óc. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc. Nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều cái óc, cái luồng điện của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc. Và nó nghe mãi trong cái âm thanh vang dội cả càn khôn vũ trụ, trong phải niệm trong cái cassette đó đâu. Thì nó hồi âm để chúng ta cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao.
Bon, maître dit il y a un pratiquant qui une nuit il entendait l'invocation de notre maître et quand s'est réveillé il voyait qu'il n'y avait pas de lecteur de cassette en cours. Donc il dit, il veut comprendre pourquoi il entend ces invocations. Le maître a expliqué que quand on écoute l'invocation de notre maître, ça augmente nos vibrations et ça rend nos vibrations pures et légères. Et quand on dort, cette énergie quitte et continue toujours à entendre. Et c'est parce que l'invocation de maître, il résonne dans l'univers, pas uniquement dans la cassette, il résonne dans l'univers. C'est pour ça que quand l'énergie quitte, il continue à entendre. nói cái chấn động lực nó giang dội cả càn khôn vũ trụ. Cho nên khi mà mình nghe nhiều á, nó cái chấn động lực của mình thanh nhẹ, nhiều khi mình ngủ á, nó xuất ra cái nó tiếp tục nghe nữa, nó nghe cái âm thanh giang dội trong càn khôn vũ trụ.
Ça fait comme l'écho.
Non, c'est différent. Ça, parce que ça, ça résonne pour de vrai à l'extérieur.
Ah, d'accord. Ok.
Mặc cái là nó giang dội cả càn khôn vũ trụ.
Ok.
Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Đấy, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ Nam Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm. Thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cãi cọ chi cho ngoài. Tâm trí không ổn. Thấy hậu quả. Trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau. Đối đại. Tốt nhiều lúc bạn đạo. Nhớ lúc yêu nhau, đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe. Cái gì lạ gì? Tại ai? Tại chúng ta. Mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa.
Donc, il faut invoquer régulièrement Namo Yafar pour augmenter nos vibrations pures et légères. Ça permet de retrouver son équilibre. Et à ce moment-là, surtout comme au niveau de maître, où il n'invoque plus, mais il pense toujours au principe originel de Namo Yafar. Donc, il arrive à pénétrer toutes les choses. Dès que quelque chose survient, il voit tout de suite les conséquences. Donc, il ne fait pas, il commet pas d'erreur. Mais nous, on doit invoquer avant tout pour voir nos propres erreurs et nous corriger. Et comme ça, on va retrouver notre équilibre et les maris et les femmes ne se disputent plus.
Bảo, tu peux expliquer ce que ça veut dire chấn động lực trong thanh tịnh. Trong thanh tịnh, d'habitude, c'est dans les perturbations, mais là, on parle de trong thanh tịnh. C'est quoi la différence?
Quand tu invoques, tu as des vibrations en toi.
Ouais.
Quand c'est faible, c'est impur, c'est dans les perturbations.
Ouais.
Et que si tu élèves, c'est pur et léger, et ça t'amène à la sérénité. Les vibrations pures et légères sont très rapides.
Ah.
Et ça, c'est, ça constitue, ça te permet d'avoir la sérénité.
Ah, d'accord.
Mais en temps normal, tes vibrations sont faibles.
Oui.
Donc, ça vibre d'accord. Très lent, donc oui. Très impur.
D'accord. Okay. Merci, Bao.
C'est comme les vibrations de l'univers, c'est très rapide. C'est pour ça que tu ne peux pas fusionner avec.
D'accord.
Mais si tu arrives à augmenter tes vibrations, tu arrives à fusionner avec les vibrations de l'univers. Donc, à ce moment-là, tu es en phase avec l'univers et tu es serein.
Tu perces la couche.
Non, tu fusionnes avec ce vibre très fort.
Ouais, très mais alors, pour pouvoir rentrer dedans, tu...
Non, tu vibres aux mêmes fréquences et tu fusionnes.
OK.
Et comme chaque niveau est différent, au début, tu fusionnes avec le niveau bas, après tu montes. Cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ nó nhanh nhẹ lắm, mà nó thanh nhẹ lắm. Mình trượt á, thì mình chấn động lực của mình nó yếu, nó thấp, nó nặng trượt. Mà bây giờ mình nhờ niệm Phật nó thanh nhẹ rồi á, nó nhanh. Thì lúc đó mới hòa được cái điển của càn khôn vũ trụ. Thì bây giờ mình thấp thì mình vô cái tầng thấp của càn khôn vũ trụ, sao mình càng lên nữa thì càng nhẹ. Bởi vì cái luồng điển mình tối nó đi chút xíu rồi, nó phải hồi lại rồi, tại nó đụng tới cái tối đa của nó là nó không có thể đi xa được nữa. Thành ra phải niệm Phật nhiều để nó gia tăng cái chống động lực của mình.
Merci bác.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Donc la question c'est le commun des mortels, ils n'ont pas le niveau de garder leur équilibre. Le maître a expliqué que les communs des mortels, ils vivent dans la vie avec les cinq sens, les quatre, avec la vue, l'odorat, la bouche et l'ouïe. Ils se laissent emporter par les sentiments terrestres et ils oublient leur fort intérieur. C'est pour ça qu'ils perdent l'équilibre.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi, khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ. Lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Quand maître a dit que quand on voit une fleur, on voit sa beauté, ses couleurs, mais on ne voit pas sa souffrance. C'est pour ça qu'on a perdu l'équilibre de notre conscience. On ne voit pas les deux faces. La fleur, elle montre sa beauté. Mais au bout d'un certain temps, elle doit se réincarner et passer à d'autres vies. Nous, passer à d'autres vies et quand on ne voit pas, on perd son équilibre parce qu'on ne pénètre pas les choses. Et par exemple, dans notre famille, si on a notre fille ou notre fils qui est malheureux et on essaye d'intervenir, mais on n'a pas compris que ces enfants ont leur propre karma et leur propre leçon. Il faut les laisser apprendre leurs leçons et nous, on doit apprendre nos leçons. Il ne faut pas intervenir. On doit toujours aider, ça veut dire toujours aimer, et toujours là pour aimer, mais pas pour intervenir dans leurs leçons. Parce qu'ils vont apprendre, puis après ils vont progresser plus fort, plus vite que nous. Donc on doit apprendre pour avancer, pour progresser. Et si on n'apprend pas, on ne progresse pas. Donc il ne faut pas se faire des soucis. Chacun a ses propres leçons, bien adaptées à leur niveau et à leur progression. Donc, il ne faut jamais intervenir. Il faut laisser apprendre pour évoluer. Et à ce moment-là, on va retrouver son équilibre. On ne perd pas l'équilibre parce qu'on est toujours tenté par un excès d'amour et manque de lucidité. Ça nous entraîne vers les déséquilibres. Personne ne veut ses enfants vivent dans le malheur, dans la souffrance. C'est, ça, c'est naturel, c'est l'instinct. Mais nous, en tant que pratiquants, on doit se rappeler ces règles de base. On doit apprendre, goûter, pour apprendre, pour forger son courage et pour progresser plus vite. Donc, il ne faut pas se faire des soucis. Dieu s'en occupe. Nous, on n'a pas la capacité. On ne voit pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire pour nos enfants. Mais Dieu, il voit. Donc, il faut garder cette énergie pour s'occuper de ses propres leçons. Parce que nous aussi, on a des leçons et on n'apprend pas correctement. Leçon d'être mère, c'est avoir une leçon. Mais on n'apprend pas correctement, on ne sait pas comment réagir correctement. Je veux dire, on n'a pas compris ces leçons. Rester toujours prêt à aider, mais rester à côté pour ne pas intervenir. Là, c'est pour garder l'équilibre. C'est là, de dire que c'est une bonne. Ça va hiểu que là, c'est khó nha. Vous voyez, c'est pas facile. Mais il faut comprendre d'abord, dans un premier temps, que la loi, la règle, elle est comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Et après, on va s'entraîner à le faire. Mais si on n'a jamais connu cette règle, on continue toujours à commettre les mêmes erreurs sans le savoir. Maintenant, Maître nous a rappelé certaines règles de conduite. Après, il faut s'entraîner pour l'appliquer. C'est pas parce qu'il a dit qu'on l'applique tout de suite. Pas évident, mais on le sait déjà. C'est déjà un bon point. On a déjà appris la théorie, maintenant il faut le mettre en pratique. Il y a des gens qui n'écoutent pas, donc ils ne connaissent même pas les règles. Donc ils sont toujours dans l'erreur. Ils restent là à méditer. Tous les soirs, ils méditent. Mais comme ils n'apprennent pas la spiritualité, ils ne connaissent pas. Donc, continuer à commettre des erreurs, donc finalement, on est comme des communs des mortels. On n'est pas plus avancé. Nếu mình tu hành mà mình không có nghe những cái lời minh giải của ông thầy, những lời dặn dò của ông thì mình đâu có hiểu cái nguyên lý là phải làm như thế nào, mình đâu có biết đường đi. Thành ra mình tiếp tục trong nhầm lẫn và nhầm lẫn. Tối thì cũng ngồi thiền nhưng ban ngày vẫn tiếp tục sai lầm hoài mà không hiểu, không thấy. Tại đâu có bao giờ được nghe đâu. Đâu có bao giờ được nghe Pháp đâu. Đây là cơ hội cuối cùng để nghe Pháp mà thầy nói rồi. Maître a dit, c'est dernière opportunité pour écouter les enseignements du Dharma. Dernière opportunité.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết. Những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn người ta.
Donc pour revenir au vide, il faut invoquer les six mots pour avoir son rétablir son équilibre. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut accéder au vide. C'est pas par la parole qu'on va accéder au vide. Et quand on invoque et on retrouve son équilibre, on voit ses propres erreurs, on les corrige. Et le monde en haut va nous aider pour nous montrer une voie pour que nous puissions progresser. Rồi nãy mình nói tới mấy cái pháp, còn thiếu cái pháp gì chưa nói nè. On a parlé des méthodes, il manque encore une méthode qui nous permet de retrouver notre équilibre. C'est lequel? Còn thiếu cái pháp gì chưa nói?
Pháp lại kiến.
À, pháp lại kiến. Pháp lại kiến nó giúp mình cái gì?
Dẹp bỏ tự ái.
À, dẹp bỏ tự ái. Donc, c'est la, la, les, les 50 prosternations devant le miroir, ça nous aide à abolir notre amour propre et rétablir son équilibre.
Tại sao con sống thế, tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì điều đó nó mất quân bình, làm sao nó ổn được? Như nãy giờ tôi có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng về răng, niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng về răng niệm Phật và lấy 50 lạy để chi? Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại để cho 12 kinh mạch nó khai thông, con người tự nhiên nó dẹp tới ai nó ổn. Rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô duyên người ta lại thét rồi, nó không có tự ái, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ hết. Cả vũ trụ càng khôn, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn, áo mặc sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu.
Xin tụi lê bảo,
mà thầy không có ai hỏi, thành ra thầy không có giảng.
Ủa quá.
Personne n'a posé les questions à l'époque, donc il peut pas expliquer davantage.
Tu sais, toi?
Non.
C'est la première fois que j'entends 12.
Écrit, donc quand on fait les prosternations devant le miroir, ça débloque les douze nerfs, mais comme personne n'a posé la question, maître il n'a pas pu expliquer davantage. Hein, c'est dommage. Hein? Maintenant, on a le niveau de poser des questions et n'est plus là. Avant, on n'étudie pas, donc on n'avait pas de questions à poser. Maintenant, quand on creuse, on voit qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu poser. Hein? On aurait pu demander à notre maître de nous expliquer davantage. Mais c'est trop tard. Donc le fait de se prosterner, on va abolir son amour propre. On va débloquer les 12 méridiens, les 12 nerfs. Et on n'a plus d'amour propre, donc on n'est plus établi dans l'équilibre. On n'est plus joyeux. On n'est plus perturbé.
Bảo lúc thầy còn sống tới năm mấy thầy hết giảng không Bảo?
Thiệt ra thầy giảng là tới giảng mà giảng mạnh đó nha, là tới 88 là thầy giảng mạnh lắm. Năm mà giảng mạnh nhất là 86 là thầy cho nhiều khóa lắm, mà lúc đó hỏi một câu thầy giảng rất là dài, nhưng mà không cho hết, cho maximum. Thầy nói là wholesale, là bán đại hạ giá đó, như là cho hết. Donc l'année, José demandé maître il a prêché jusqu'à en quelle année? Quand j'ai dit il y a plusieurs périodes. Moi, avant, je n'ai pas remarqué, mais c'est Élise qui me l'a dit. Parce qu'elle a écouté toutes les cassettes et elle a pu déterminer à quel moment maître y prêchait une fois. Avant, lúc trước, tôi không có để ý. Nhưng mà sau này, Élise nghe hết mấy cùng băng thầy mới biết. Nói cho tôi biết là cái đoạn giai đoạn nào mà thầy giảng mạnh nhất, mà giai đoạn nào nó bắt đầu nó yếu. Thì cái giai đoạn mà nhãn hay nhất, mà mạnh nhất là 86, donc c'est l'année en 86 où il a donné le maximum. Quand tu poses une question, il répond pendant un quart d'heure. Il donnait tout. C'est la période des grandes sonnes. Donc il donnait le maximum. Et cette année 86, il a fait plusieurs sessions aux États-Unis, en France et ailleurs. Donc, il y a beaucoup de sessions, il y a beaucoup de choses intéressantes concentrées dans cette période. Après, ça a continué jusqu'en 88, où on avait encore chez nous, en France, 4 sessions. Là aussi, il continue à donner. Et après, ça baisse en régime. Et à partir de 98-2000, c'est presque au ralenti. C'est-à-dire quand on lui pose une question, on répond pendant 30 secondes. C'est comme s'il a tout donné et maintenant il était là, on pose des questions, on répond, mais ce n'est plus comme avant. Il reçoit un bout de réponse, quoi. Mais ce n'est plus comme avant. Et après, donc, comme il y avait encore des congrès, donc obligé d'aller au congrès, mais ce n'est plus la même énergie qu'il donnait. C'est comme s'il a tout donné, quoi. Thì sau đó thì bắt đầu năm 98, 2000 trở đi là yếu à. Thầy không có giảng nhiều nữa. Mà hỏi thầy, thầy trả giờ chừng mấy chục giây à. Thì khi mà mình cắt băng nó mình biết không? Trả lời cái khúc nó ngắn là mấy chục giây à. Không có nhiều nữa. Không tới 1 phút. Rồi, tiếp tục nha. Mất quân bình, phá đạo càng ngu. Làm sao?
Quand nous perdons l'équilibre, nous détruisons le principe de la voie spirituelle, nous devenons stupides.
Làm sao? Mất quân bình, phá đạo càng ngu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, quand c'est le désordre en nous, c'est que les entités, ils prennent le dessus sur l'âme, et comme ils sont stupides, ben, ils nous conduisent à la stupidité aussi. On n'a pas un raisonnement qui est clair et lucide.
Oui. Et quand on a une maladie, c'est qu'on 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 a une. Qu'est-ce que ça veut dire perturber la voie spirituelle?
Phá đạo là mấy người không có tin về trời Phật, rồi cứ nói cái chuyện mà trái với cái đường đạo, thì nó làm cho mình càng ngày càng tâm tối thêm.
Rồi, nói tiếng Tây đi.
Donc, on nuit à la spiritualité, par les paroles, parce que on a les gens quand ils perdent leur équilibre, ils ont tendance à dire le mal de la spiritualité et ça les enfonce encore dans le malheur.
Rồi còn gì nữa không? Còn ai có thể phá đạo nữa không?
Thật ra khi mà đạo là trong tâm mình, khi mà mình mất quân bình đó, mình phá cái sự thanh tịnh, mất quân bình trong tâm của mình. Moi, j'ai dit que la voie il se trouve à l'intérieur de soi. Quand on perd l'équilibre, ça veut dire que tu perds la voie en soi.
Thì cái đó Roger nói về cái đạo mà ở bên trong của mình đó. Roger a parlé de la voix qui est à l'intérieur de nous. La voix, c'est l'équilibre. La voix, c'est quelque chose qui nous mène vers un monde meilleur. Et qu'on perd l'équilibre, on ne peut plus avancer. Cho đó là cái đạo bên trong. Còn cái đạo bên ngoài, như Biên nói là cái phá đạo, là nói xấu đạo, là nó phỉ báng đạo Pháp. Hay là nó gây cái sự xáo trộn trong đạo Pháp. Cũng là phá đạo. ngăn cản cái bước tiến của người ta, phá cái sự thanh tịnh của người ta cũng là phá đạo. Quand on perturbe la sérénité d'une réunion, d'un groupe, c'est aussi détruire la voie. Ce que Dieu nous permet de faire, c'est pour que nous avancions. Des opportunités pour que nous puissions se réunir dans la sérénité et apprendre la voie spirituelle. Si quelqu'un vient le perturber, c'est qu'on est en train de détruire la voie. Ça, c'est quand on part de l'extérieur.
On peut faire d'ao của ông ta nữa được không? Đúng mình nói Buddha, Buddhism của mình giỏi, người ta thiền chú không có tốt gì 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 cái này cũng
đó thì cái đó là cũng là phá đạo, là mình đi nói xấu người ta đó. Mình cho mình giỏi mà mình đi chê người ta đó, là cũng là phá đạo. Cái đó là trước hết là mình đã mất quân bình rồi. Donc, on dénigre les autres voies, c'est aussi c'est une façon de dénigrer la voie, de détruire la voie, parce que toutes les voies sont autorisées et promues par Dieu. Ce n'est pas les êtres humains qui ont pu inventer une voie spirituelle, une religion. Donc, mình tu mà mình phá đạo thì sao? Et en tant que pratiquant spirituel, on détruit la voie par quel moyen? Mình là người tu mà mình đi phá đạo. Mình xưng danh mình là người tu mà mình đi phá đạo là sao?
Những người ta sửa pháp đó.
Sửa pháp là có gì nữa? Nói tiếng Tây đi.
Je disais que les gens qui transforment les paroles humaines ou qui inventent une autre méthode.
Rồi, cái đó là mấy người cố ý sửa. Rồi còn cái những người nào nữa?
Les personnes qui pratiquent pas bien. Et quand ils sont dans une réunion, sachant un petit peu ce que c'est que le Vovi, ils se laissent pénétrer par des énergies impures, c'est-à-dire les ma quỷ, nó kiếm cách nó vô cái chỗ mình học chung đó, đặng nó phá lối, nó làm cho quấy lên, không có học một cách đàng hoàng được. Donc, lorsque un pratiquant qui n'est pas très assidu, qui ne comprenne pas à fond les principes du Vovi, il se laisse pénétrer par les énergies impures, les fantômes, les démons, durant les séances de travail et perturbe l'ambiance de la réunion en disant beaucoup de bêtises, en émanant des idées contraires aux principes que nous respectons.
Thành ra trong một cái buổi họp, ví dụ mình lấy cái ví dụ của buổi họp vô vi đi, bây giờ ma quỷ nó muốn vô, nó vô bằng cách nào bây giờ?
Nó nhập vô người khác
để... nghĩa là nó phải mượn những cái người nào ở trong vô vi nó mới vô được, chứ làm sao mà nó vô. Mà nó mượn thì nó cũng phải lựa những người nào cũng biết chút ít về vô vi, nghĩa là không có hiểu nhiều, biết chút ít thôi, rồi nó mới mượn cái lý đó. Tại vì người đó không có hiểu rõ, cũng lặp lại cái lời của thầy, nhưng mà không hiểu rõ, không có thể, không biết áp dụng vô chỗ nào, không có biết phân minh đó. Thì nó mới lượn cái đó, nó lái qua cái chuyện của nó nói ra, thì mấy người không hiểu, nghe cũng có lý lắm, nhưng mà mấy người ta hiểu rõ, ta biết cái này là diễn dịch sai, áp dụng vô cái chỗ nó không có đúng. Donc, ils vont profiter les démons, les diables, les énergies impures. Ils ont toujours voulu perturber les réunions spirituelles. Ils ne veulent pas qu'on se réunisse dans la sérénité. Donc, pour pouvoir s'infiltrer dans le groupe, ils vont utiliser sûrement les gens qui sont pratiquants, qui ont un peu de connaissances, mais qui ne comprennent pas bien. Donc, ils vont détourner les paroles, les principes spirituels en leur faveur. Et pour pouvoir perturber. Donc, ils vont entraîner aussi une partie des pratiquants qui ne comprennent pas les principes de vérité. Et forme un clan, un groupe. pour contrer ceux qui ont compris. Donc, automatiquement, ça va créer des perturbations. Et il y a des gens mà yếu, không có hiểu rõ cái những cái nguyên lý của vi, cũng lặp lại cái lời của thầy nhưng mà diễn dịch không có hiểu rõ đó, thì ma quỷ nó mới mượn cái đó, nó mới khi mà nó nói lên thì cũng có một số bạn đạo mà gì không hiểu thì cũng thấy nó có lý thì mới theo nó, thành ra nó hai nhóm nó chọi với nhau trong một cái buổi họp thì nó loạn. Thì cái đó mình đã thấy trong vô vi nó đã xảy ra rồi. Et ça, nous avons déjà expérimenté dans les réunions du Bovi, dans les congrès. Vous voyez, các bạn có nhớ không? Nó đã xảy ra rồi. C'est déjà arrivé. Mất quân bình, phá đạo càng ngu. Thì mình phá đạo thì mình lãnh lấy cái luật nhân quả nè. Thầy nói mình tu mình phải nhớ cái luật nhân quả đi lo sửa mình, mà mình đi không biết, mình đi phá nó càng ngày càng ngu thêm. Cái điểm nó càng ngày càng trượt, nó đi xuống nó càng ngu. Đi vô cái chỗ tâm tối phá hoại là ma quỷ mà. Le fait de détruire quelque chose, on fait partie des démons, des fantômes. Donc on peut pas être lucide. Ác hiểm thâm sâu, tâm khổ tù.
Deuxième vers, en proie à la cruauté et une profonde sournoiserie, notre cœur souffre comme dans un cachot.
Ác hiểm thâm sâu, khi mà mình phá, mình mất quân bình, mình phá thì cái đầu óc mình nó không có được, còn được thanh nhẹ nữa, thì nó sinh ra cái ác ý mà nó hiểm độc. Hiểm là sao? Sao kêu là hiểm? Hả?
Faire des méchancetés en se cachant.
Hein?
Faire du mal en se cachant derrière. C'est-à-dire on n'est pas en pleine lumière. On fait des choses dans le dos des gens.
Voilà. Mình không có công khai mình hại người ta, mà mình làm những cái mà giấu ở đằng sau. Không ai thấy. Kêu là hiểm. Hiểm là mình hại người ta mà không cho người ta thấy là mình đang hại á. Là cái đã hiểm, đã ác rồi mà còn hiểm nữa. Hiểm thâm sâu, tâm khổ tù, thì cái tâm mà đâu có yên. Cái người mà có mưu mô ác độc á, là cái tâm á, là cũng như bị ở tù, giam trong cái chỗ ác độc, tâm tối động loạn, chỉ nghĩ tới cái kế này, nghĩ tới cái kế kia, nó khổ như người tù mà không thấy. Ác hại chính mình thành độc ác.
Quand nous nuisons méchamment à nous-mêmes, nous devenons cruels.
Ác hiểm, ác hại chính mình thành độc ác. Thì khi mình phóng ra những cái sự ác hại đó, thì chính mình là trở nên là cũng như là nọc độc vậy đó. On devient poison. Tâm thành tự sửa tự an du.
Quatrième vers. Corrigeons-nous avec sincérité afin de voyager dans la paix.
Làm sao? Tâm thành tự sửa, tự an du là sao?
An du, anh Thắng, anh dịch là en paix hả anh bảo?
Voyager en paix. Du là cũng như là đi du lịch vậy đó. An du là voyager en paix. Du là cũng như du ngoạn vậy đó. An là bình an. Mình sửa cho mình thanh nhẹ thì tự nhiên mình đi được. Đi một cách bình an. On arrive à s'alléger. En se corrigeant, on peut quitter le corps par là. Donc, on peut voyager en paix. Pas par avion. Première question. Tại sao mọi người đều tham muốn? Đáp, thưa loài người, chỉ có mở được mắt, tai, mũi, họng, nhìn thấy, nghe thấy, nếm biết đều giới hạn, bắt buộc phải tham muốn vì chưa mở huệ. Cho nên cần thực hành pháp môn ổn định và thanh tịnh thì trí mới sáng, tâm mới minh, nhìn xa hiểu rộng, bỏ tham vọng trong phạm vi eo hẹp. Kệ, nhìn xa hiểu rõ, tâm thanh hòa, trí sáng, tâm minh tự thức ra, tâm đạo vô cùng trong tiến hóa, càng khôn vũ trụ thật chung nhà. Excuse me, question.
Quy cái câu chót là hàng không vũ trụ thật chung nhà.
Rồi. Le dernier vers la stance.
C'est l'univers cosmique partage le même foyer.
L'univers cosmique, c'est réellement la même maison. On est ensemble dans une maison.
Donc, si on n'est plus, on partage la même chose.
Thì bây giờ mình thấy là tất cả là do Thượng Đế mà ra. On voit que tout provient de Dieu, tout est scindé de Dieu. Donc on fait déjà partie d'une même famille. On a un seul Père. On vient tous de Dieu le Père. Donc on appartient déjà à la même famille. Et l'univers est aussi créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé cet univers pour que ses enfants puissent vivre et évoluer à l'intérieur de cet univers. Thì ông trời ông đã làm ra cái càn khôn vũ trụ này không khác nào một cái nhà lớn mà tất cả những cái sanh linh chiết ra từ ông trời đều học hỏi và tiến hóa trong đó. Donc tout des âmes évoluent, apprennent et évoluent, vivent, apprennent et évoluent à l'intérieur de cet univers, dans l'espace et dans le temps, pour un jour dépasser, sortir de l'espace et du temps et revenir au vide. Thành ra mình tạo ra cái càn khôn vũ trụ là nó có không gian, nó có thời gian. Mà con của Ngài là chiết ra những cái sinh linh tại thế cho vô trong đó học hỏi, sống chung, học hỏi và tiến hóa chung. Mà nó có cái sự liên hệ người này giúp người kia, giúp qua giúp lại vậy. Chứ không phải một mình mà có thể sống ở trong đó rồi tiến hóa một mình. Nó không có. Mình cần đủ thứ hết trơn. Mình cần cái này, cần cái kia, cần cái nọ. Không có cái gì mà không hỗ trợ cho mình. Mình đang sống và sống trong một cái cộng đồng. Còn vie, c'est toujours dans une communauté. On ne peut pas vivre seul. On a besoin de l'aide de différentes étoiles, de différents astres. Et sur Terre, on a besoin de tout le monde, des animaux, des végétaux. On a besoin d'un environnement pour vivre. Et cet environnement doit évoluer dans l'équilibre. Si on fait perdre l'équilibre de notre environnement, on va souffrir énormément. Nếu mà mình làm cho cái môi trường sống của mình nó bị bất ổn thì mình sẽ khổ ghê lắm. L'humanité va souffrir. C'est pour ça qu'il y a des prises de conscience maintenant pour essayer de renverser la tendance de la dégradation du climat. Tout est en équilibre, mais si on fait perdre cet équilibre, il y aura des catastrophes partout. Thì mà mình làm mất sự quân bình của cái môi trường của mình đó, của càn khôn vũ trụ này đó, thì nó sẽ xảy ra nhiều thiên tai mà con người khó sống hơn. Donc oui. On est vit vraiment dans une même maison dans cet univers.
Oui, c'est ça, j'ai compris, mais donc il y a le mal et enfin il y a tout le monde, il y a le mal aussi, il y a aussi des bons. Et dans les, il y a différents niveaux, mais comment on peut retrouver l'équilibre dans un univers si, c'est-à-dire que tout le monde doit respecter les règles et faire évoluer pour que l'univers soit plus propre, plus serein. C'est ça que je ne comprends pas.
Cho nên, ở dưới thế gian hiện giờ mình chưa đạt tới cái đó. Pour l'instant, on avait l'humanité qui a l'esprit le plus développé parmi les êtres vivants. Il n'arrive pas à prendre conscience encore. Mais il y a déjà certaines personnes qui ont des prises de conscience. C'est pour ça qu'il y a des mouvements qui essayent. C'est pour ça que la paix ne revient sur Terre que si tout le monde pratique. Mais ça peut durer longtemps. Et Dieu va nous aider en modifiant le climat, mais de façon favorable. Il n'y aura plus que deux saisons. Et à ce moment-là, les gens, ils vont comprendre mieux, assimiler les enseignements spirituels. C'est plus facile de pratiquer pendant cette phase-là, mais ce n'est pas encore arrivé. Il va aussi envoyer des gens qui sont plus évolués sur Terre pour nous aider. Mais ça, ce n'est pas encore arrivé. Ça va arriver après des cycles de purification. C'est là que ça va arriver quand il y a des cycles de purification. Cũng kịp tại thế, còn người ta nó mới thức tâm. On va traverser des crises qui vont nous purifier. Il va éliminer, il va sélectionner. Et à ce moment-là, il va y avoir une période où les gens prennent vraiment conscience qu'on vive dans une même maison. Là, il parle que pour certains qui sont compris, mais ils sont trop peu pour l'instant. Ils ne peuvent pas inverser la tendance. Mais oui. Dieu, il a prévu son projet pour plus tard.
Ah oui, parce qu'actuellement, je vois qu'il n'y a que des gens qui veulent brûler la maison et non pas construire.
Faire oui. Et c'est pour ça qu'ils vont arriver à une catastrophe globale où il y aura des éliminations. Thì ra sẽ con người ta gì nó chưa có hiểu cho nên nó phải qua trải qua một cái cơn sàng sảy. Thì lúc đó nó mới đi tới thế giới hòa bình được. Donc on a encore des graves étapes à franchir. C'est pas en parlant comme ça que ça va arriver. Là, c'est pour nous faire comprendre. Đây là ông thầy nói để cho mình hiểu là phải hiểu như vậy. Nhưng mà hiện giờ chưa có bao nhiêu người được hiểu như vậy.
Mais le COVID, c'est déjà une élimination, non?
Oui, c'est un genre d'épreuve pour que les gens prennent conscience. Parce que là, c'est une épreuve collective. Ça touche tout le monde. Personne n'est là à l'abri. Mais Dieu, quand il tape, il donne aussi une remède pour sauver. C'est pour ça qu'il a donné le COVID, il a donné aussi le vaccin. Même si ce n'est pas efficace à 100%, mais ça protège et ça nous permet de nous déplacer en ce moment plus facilement que l'année dernière. C'est parce qu'on a la vaccination. Sans la vaccination, comme au Vietnam il y a deux mois, ils ont tout bloqué pendant deux mois. Ils n'ont plus aucun moyen de lutter. Au début, ils appliquaient la méthode de l'isolement. Ça marchait quand ça ne se répandait pas trop. Ils arrivent à identifier les souches, les clusters, et l'isolent. Mais ça ne marche plus quand ça se répand un peu partout. Ils ne savent plus par quel bout prendre. Donc maintenant, ils commencent à vacciner, mais ils ont perdu du temps. C'est-à-dire leur stratégie ne fonctionnait bien au début. Ils arrivent à maîtriser mieux que les autres. Mais maintenant, ils ont dépassé. Ils sont obligés de passer au vaccin. On n'a pas d'autre choix pour l'instant. On n'a pas d'autre choix. Même si c'est imparfait, mais ça nous protège et ça nous laisse un semblant de vie normale en ce moment. Sans ça, on n'aurait pas pu. Ça, il faut savoir que Dieu nous aide en même temps.
Ah oui, mais em nghĩ là khi nào có nạn là mấy ông tiên ra, chứ sao chưa thấy mấy ông tiên ra.
Ah oui, mais okay. Quand il y a des malheurs, il y a aussi des immortels qui nous aident. Pourquoi on arrive à créer le vaccin? C'est aussi avec l'aide de l'immortel principal qui concerne la médecine. Là, ai? Ông mà chuyên môn là về thuốc men là ai?
Qua đà tiếng ông.
Thái thượng lão quân á.
Tu peux répéter?
Thái thượng lão quân á.
Thái thượng lão quân.
Thái thượng lão quân á.
Thái thượng lão quân á thì cũng giao ông sếp đó thì ông giao cho mấy ông tiên ở dưới này phụ là chiếu điển xuống cho mấy người làm việc nó tìm ra cho nhanh.
Thái sao?
Thì nó cũng tìm ra thì bây giờ nó cũng tiếp tục nó nghiên cứu, nó cũng làm, nó cũng phải làm việc chứ. Thì ông trời ông cũng cho ra nhưng mà ông cũng cứu.
Bên Tây ông đó là tên là Sanofi.
Sanofi, Sanofi chiếu bắt không kịp. Sanofi ông bắt không kịp. mấy thằng Mỹ nó bắt lẹ hơn.
Comment tu traduis môi trường bảo?
Environnement.
Pardon, merci.
And, có một số hiện giờ nó không chịu chích. Le problème se pose parce que maintenant on n'arrive pas encore à une immunité plus importante parce qu'il y en a qui refusent de se faire vacciner.
Est-ce que tu as fait ton rappel?
Oui, déjà? C'est fait.
Ah, d'accord.
C'est fait. Après 6 mois, je l'ai fait.
D'accord.
Sinon, maintenant, la situation au Vietnam, ça va mieux ou non?
Un peu mieux, mais il commence à s'ouvrir, mais c'est au fur et à mesure que les gens se font vacciner. Mais il y en a pas mal qui se font vacciner avec le vaccin chinois. On ne sait pas qu'est-ce que ça donne.
Bây giờ Việt Nam tỉnh bị nhiều lắm á.
Tỉnh bị nhiều hơn thành phố, tại không có chết nhiều.
Không phải tại nó về quá trời bữa.
Nó về nhưng mà nó không có chết nhiều. Tại vì cái phần ở hồi đó nó tập trung nó lo cho thành phố thôi. Là thành phố chết nhiều hơn mấy cái tỉnh. Nó nhốt lại nó chích cho thành phố nhiều, mà bây giờ ở thành phố nó lọt ra mấy người mà không có chết, nó chạy về dưới tỉnh đó, thì nó lây ở dưới, mà ở dưới nó không có chích nhiều, thành ra nó bị kẹt dữ lắm á, này không có đủ thuốc, này là mình trễ quá, người ta đã lo, người ta kiếm thuốc lâu rồi, mà mình giờ này mới bắt đầu đi xin thuốc hay là đi mua thuốc, trễ quá rồi.
Nhưng mà ở dưới tỉnh bị bệnh nó mệt lắm á, tại không có phương tiện để chữa như
đó. Đúng rồi, thành ra nó khổ lắm á, chứ không phải chơi đâu á.
An Giang thì còn đỡ, cho Sóc Trăng bây giờ mệt lắm.
Sóc Trăng nghe nói cũng siết chặt lắm rồi.
Sóc Trăng với Bạc Liêu giờ bị nặng lắm.
Thành ra cái vấn đề là như vậy. Ông trời ông cho mà ông cứu, mà nếu mà mình theo không kịp á thì mình cũng phải bị.
Tập bệnh pháp năn nỉ nó có thuốc năn nỉ dâng lên miệng còn không chích nữa.
Bởi vậy thành ra có những cái đó là nó không có cộng tác vô cho cái sự cộng đồng á. Không có hiểu.
Đã không chích còn đi biểu tình đấy chứ.
Thì bởi vậy thành ra cái luôn luôn ở trong xã hội nó có những phần tử mà nó không hiểu, nó chỉ sợ cái phê Sài Gòn đen mà nó không biết cái phê đó như thế nào, nhưng mà cái mà phê trước mặt á là có thể trúng vô là chết á.
Đúng rồi.
Thì nó không thấy. Cho nên qua nó có phỏng vấn cái bà ở bên kia, bà bị vô nhà thương bà nằm, bà nói phải biết vậy tao lo tao chích trước.
Rồi. Nhưng mà bên New York bây giờ đến đất mà chích cho 100 đô.
Đâu có dụ bên Việt Nam mình ta cần có chích, ta không đủ thuốc chích, bên đây cho chích thì còn phải năn nỉ nữa, phải cho tiền. Thành ra nó làm chậm lại, nó làm chậm lại. Thành ra phải chịu thôi, trong cái xã hội nó phải có người này người khác, mỗi người nó hiểu đâu có giống nhau.
Cái đó cũng đạo á. Chỗ này thì cần, chỗ kia thì không cần không có, còn chỗ có thì không cần.
Thì bởi vì không hiểu thì cái gì nó cũng không có giúp cho, bởi vì cái dân trí nó quan trọng, cái sự hiểu biết nó quan trọng. Ông trời
em bảo mà ở Việt Nam, ở Sài Gòn á, mấy người chích rồi mà giờ cũng bị quá chừng luôn á.
Tại vì tại sao? Tại vì nó nói cái thuốc này á, mình chích vô á, ngay lúc đầu á thì nó chỉ có bảo vệ mình 95% thôi, cũng còn 5% là có thể bị, nhưng mà với thời gian á, nó yếu từ từ. Thành ra nhiều người ta ý, ta tưởng ta chích rồi khỏe rồi, đi làm tùm lum, nó đi đủ thứ chuyện, không còn mà tự bảo vệ mình, như là không có đeo khẩu trang, liệu vô chỗ đông người á, vẫn bị như thường, nhưng mà nó cũng bị ít hơn. Số mà bị bây giờ vô nhà thương nó tính á, là 90% là mấy người không có chích, 10% những người đã chích rồi. Đấy. Là nhiều người ta hiểu lầm, ta tưởng chích rồi là yên, không bao giờ bị bệnh đó. Đó là hiểu sai, chứ đâu phải chỉ là nó bảo vệ cho mình một phần thôi, nghĩa là mình ít có bị bệnh hơn, ít có nguy cơ hơn, mà dù mình có bị á, ít có bị nặng hơn là cái người mà không chích. Cái đó mình phải hiểu vậy, chứ đừng có nhiều người bây giờ nó ẩu lắm, nó tưởng nó chích rồi nó đi tùm lum hết trơn, nó đi nó tháo khẩu trang ra, đi vô chỗ đông người, nó làm đủ cái gì nó muốn hết trơn, rồi nhiều khi giờ nó còn hung nữa. Thành ra cái đó thì nó bị thì nó, tại vì nó vô ý thức, nó không có hiểu.
Phương pháp chờ một ngày 7.000 ca bệnh đó, mà cái chết thì ít hơn hồi xưa nhiều rồi nhờ chích.
Bây giờ nó vô nó làm thống kê thì nó thấy, nó coi mấy người nào mà vô nhà thương hiện giờ là phần lớn là những người không có chích, mà mấy người mà có chích rồi nó có bị nó cũng nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn là cái người mà không có chích, thì nó giảm cho mình bớt thôi chứ không phải nó bảo vệ mình 100%. Không có bảo vệ cho mình 100%. Thành ra cũng như chích ngừa khiếp cũng vậy thôi, nó cũng bảo vệ mình một phần thôi chứ nó đâu có bảo vệ 100%, nhưng mà mình có được bảo vệ chút xíu. Còn mấy người không chích là không có được bảo vệ gì hết, trúng vô cái là bệnh lắm á.
Mình thấy bây giờ xứ Tây nó vô chợ nó cũng không có, nó không có tha cái xà bông mà để gen đó.
À, nó có relaxment, nhiều khi mình có cảm tưởng như là được protege vậy đó. Thành ra cái đó nó cũng nguy hiểm.
Bên Đức bây giờ bị nặng lắm đó. Một ngày là 34.000 người bị.
Thành ra cái gì mình cũng phải cẩn thận, phải không? Nhưng đâu có thể
hạ động. Bên Anh nặng nhất rồi, nặng dữ lắm, 40.000 ngàn sao.
Thành ra cái tình trạng này ông trời ông chưa có thả đâu. Thành ra mình phải ý thức, mình bảo vệ cho chung. Mình biết là mình sống trong cái cộng đồng thì mình phải cẩn thận cho mọi người, cẩn thận cho mình. Chứ mình nhiều khi mình không hiểu, mình làm cho cái hoàn cảnh nó khó khăn hơn. Nó khó khăn về y tế, rồi nó khó khăn về kinh tế nữa, nó cũng khổ lắm. Không có ăn cũng khổ lắm á. Cái đó là bài học mình mọi người phải tự ý thức thôi. Thì bây giờ mình người tu thì mình biết là cái nạn nó tránh mình, với mình cũng không tránh nạn được, nhưng mà về phần dưới thực tế thì mình phải làm những cái gì có thể để bảo vệ mình tối đa, chứ không có thể y lên đó được. Không?
Không, anh Bảo nói vậy là rất là hay, là đúng.
Mình
hiểu. Nó cái đó hay quá, nó đúng.
Rồi, còn câu nào nữa không? Qua câu thứ nhì nha, nếu không có gì hỏi. Câu thứ nhì hỏi, hồn xác là một, phải không? Đáp, thưa, hồn có sự sáng suốt, phục vụ trách nhiệm, việc làm của xác. Hồn có cơ hội lui về lãnh, second question. Hồn có cơ hội lui về lãnh vực thanh tịnh mà tu, xác lúc nào cũng dưới quyền quyết định của hồn. Người đời hướng ngoại tưởng lầm là xác là chủ, bỏ quên lãnh vực thanh tịnh, tạo động, lao bất chánh, làm điều không cần thiết nhiều hơn là cần thiết. Kệ, lắm khi cảm thấy rất phiền khổ, sáng suốt không trui tạo nấm mồ, trở ngại muôn chiều tâm khó tiến, không rành nguyên lý chẳng nam mô. Vous avez des questions? Tout compris? Có câu nào không hiểu không? Hiểu hết rồi thôi, giỏi quá rồi, được rồi. Tiền là gì? Thưa, tiền là vạn năng, gom gọn tình thương của mọi người đồng nhìn nhận giá trị chung, thiện ác phân minh, tạo thành phương tiện khi cần, kệ luân lưu đóng góp phần diệu tiến, thành tựu nhân gian, giải nỗi phiền. Khi có, khi không, đều dẫn tiến, cuối cùng giải bỏ, bớt lo phiền. Troisième question. Est-ce que vous avez des questions?
Tại sao luôn luôn nó đóng góp phần dự tiến? Anh dạy cho là en circulant l'argent contribue à nous aider dans notre progrès.
Cái đồng tiền nó là cái gì? Cái đồng tiền là cái đồng tiền là cái tờ giấy mà mọi người nhìn nhận nó có giá trị, phải không? C'est un bout de papier que tout le monde reconnaît une certaine valeur, c'est pour ça la valeur. Mà khi mà chính phủ nói thâu tiền lại, tiền cũ không có giá trị nữa, thì lúc đó cái đồng tiền của mình nó không có giá trị nữa, phải không? Khi mà Hoa Kỳ mà đổi chế độ, nó tiền cũ không xài nữa, thì lúc đó cái tiền hết giá trị, nó không có nhìn nhận nữa, thì nó không có giá trị. Mà đồng tiền á thì nó phải luân lưu, là nó đưa từ cái tay này qua tay nọ, trao đổi. Trong cái sự trao đổi á thì nó phải, cái đồng tiền nó phải chạy. Cũng như bây giờ mình đi làm, ta phát lương cho mình lấy tiền đó mình đi mua đồ, thì nó chạy, nó làm cho cái cuộc sống, nó làm cho cái kinh tế nó hoạt động, nó mới có cuộc sống. Còn bây giờ mình cho mình tiền mà mình không xài nữa thì kinh tế nó không chạy nữa, Mấy lúc mà nó bị nhốt không xài tiền được á, thì kinh tế nó cũng bị ngưng tệ. Bây giờ thả ra nó xài lại thì bắt đầu người này có công ăn việc làm, người kia có công ăn việc làm, nó mới chạy phải không? Còn nếu mà bây giờ cái đồng tiền mà nó không chạy á, thì nó đâu có đóng góp vô được cái gì. Thành ra cái đóng góp vô cái phần nhiều tiếng là con người ta nhờ cái sự sinh sống, nhờ cái sự trao đổi, thì cái đó là cái cơ hội để học hỏi và tiến hóa. Thành ra nó cũng nhiều tiếng, người này giúp người kia giúp người nọ, hay là nó làm cho cái kinh tế chạy, rồi nó đóng góp vào cái phần nhiều tiếng. Donc le fait que l'argent circule, ça fait tourner l'économie. Si l'argent ne circule plus, l'économie est figée. Donc ça ne permet pas aux êtres humains de vivre et d'évoluer et d'échanger. Et ça aide à faire tourner l'économie.
Et quelle est la relation avec notre manière de pratiquer?
C'est pour nous expliquer là, et la question c'est qu'est-ce que c'est l'argent?
Oui.
L'argent c'est aussi un moyen de Dieu. L'argent, qu'est-ce que ça représente? Tiền là cái gì? Thầy thường nói tiền là cái gì?
C'est sức mạnh của
tình là tình
thương.
Tình thương của ai?
Của
Kim Mẫu.
À, Kim Mẫu. Maître nous a expliqué que l'argent, en fait, ça représente l'amour de la mère divine. Quand on a l'argent dans la poche, on veut quelque chose, notre mère divine, on veut acheter une bouteille de Coca-Cola, on l'achète. Ça, c'est notre mère qui nous donne les moyens d'acheter ça. Ça représente l'amour divin. C'est pour nous satisfaire nos besoins, nos envies, et de nous faire vivre. Donc, c'est un moyen, certes, mais ça nous aide à vivre. C'est pour ça que Dieu a créé cet argent qui représente l'amour de la mère divine. Et ça, quand ça circule comme ça, ça fait vivre. Ça nous fait vivre. Sans argent, on ne peut pas vivre. En l'état actuel, sans argent, on ne peut pas vivre. Et quand on a de l'argent, on va aider les autres. On va les aider à franchir des étapes difficiles.
C'est dans le sens de partage qu'on peut évoluer, mais c'est dans le sens où plus on a l'argent, plus on dépense pour soi, on ne peut pas évoluer, au contraire.
Après, à l'intérieur de la circulation, il y a le bien et le mal. C'est pour ça, dans la phrase, il dit Maître a dit, il faut discerner le bien du mal. Quand il y a le bien et le mal, il y a le bien et le mal. Avec l'argent, on peut faire du bien comme du mal. Mình có thể mua chuộc, mình hại người ta cũng được. Pour acheter quelque chose, pour nuire quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, on peut embaucher des gens pour tirer, nuire à quelqu'un. On peut faire plein de choses avec le bien comme le mal. Et ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça, dans la réponse, Maître a dit, il faut analyser, distinguer clairement le bien du mal.
Oui, c'est ça.
Yeah. Et créer les moyens qu'on a réellement besoin. Quand tu as de l'argent, tu peux aider les gens parce que tu as les moyens. Et quand les gens en ont besoin, tu peux les aider. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas les aider. Désolé, j'ai plus de sous. Tu ne peux pas aider. Et tu rencontres des gens qui en ont besoin, comme en ce moment au Vietnam. Il y a des gens qui souffrent. Ils ne prennent pas de quoi manger. Quand on leur donne un sac de riz, ils sont très, 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 très contents. Il y a des gens qui se prosternent devant. C'est comme si ça vient de Dieu.
Ok.
Hein? C'est pour ça que quand on envoie de l'argent là-bas, les gens essaient de distribuer. Chacun un paquet de 10 kilos de riz, ça leur permet de tenir un peu. Donc, ils sont très, très, très heureux. Khi mà đem gửi tiền về Việt Nam để mua gạo phát cho dân chúng thì dân chúng nghèo người ta cũng khổ, nhà quê không có làm gì ra tiền. Người ta rất là vui được sống thêm vài ngày nữa mà không có phải lo. Rồi, có gì hỏi nữa không? Quatrième question. Muốn thấy ánh sáng vô cùng tận thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn thấy ánh sáng vô cùng tận, trước hết phải tưởng niệm đến Thượng Đế và dấn thân hành pháp khai thông trí tuệ, không ngại nghi, quên mình, thanh nhẹ, hướng về cõi trời mà tu, thì sẽ có cơ hội cảm thức được ánh sáng mà hành. Kể thanh bình tiến hóa tới thanh nhẹ, cảm thức nguồn cội đang trở về, không động, không mê, quy một mối, quân bình thanh tịnh trở về quê. Quatrième question, est-ce que vous avez des questions? Hiểu hết rồi ha, qua câu số 5. Hỏi bé nói trở về quê là nơi nào? Đáp, thưa, quê của Phật hồn là nơi ánh sáng vô cùng tận. Nơi đó có minh sư quang chiếu, tận tâm giúp đỡ. Ngược lại thế gian, phải năn nỉ mới ban ơn. Do công hành triển của mọi hành giả, có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Xuất tức là thoát phàm, kể công phu tự tiến tự phân làm, khó khổ triền miên dẹp lối tham. Mạnh khỏe do mình tâm đạt đạo, triền miên học hỏi trí thân hàm.
Hàm là cái gì?
Hàm là cái gì? Trí thân hàm là cái gì? Nói đi. Trí với cái thân mình nó hàm làm sao? Nói đi. Hàm nó có nhiều nghĩa lắm. Hàm nó có nhiều nghĩa lắm.
Hàm là thể xác của mình.
Trí thân hàm. Hàm. Nó có nghĩa là cái áo giáp. Nó có nghĩa là một cái thùng để đựng thơ. Nó có thể là giữ trong cái miệng. Nó có thể là nhầm lẫn. Nó có thể là chung nhau. Nó có thể là cái cây cerisier. Nó có thể là một cái hồ nước lớn, nó có thể là chìm, nó có thể là nhẫn, nó có thể là nhẫn, nó có thể là hòa ái, nó có thể là hòa bình, nó có thể là hoàn hảo, nó có thể là thích uống rượu, nó có thể là thắng kèm lại, hàm lại. Nó có thể là có chức vụ cao, cái phẩm cao. Nó có thể là giữ cái gì trong miệng mình, nó kêu là hàm. Nó có thể là cái hàm là cái hàm của mình, đó, hàm răng. Đó. Nó có thể là mặn, nước muối. Rồi. Il y a plusieurs significations possibles. Ở đây á, nếu mình nói trí thân hàm á, thì mình nếu mình dùng cái chữ hoàn hảo á, thì nó cũng được. Hay là trí thân hàm á, thì có thể là nó hòa cảm hoặc là nó đưa tới cái sự hòa bình cũng được. Cái trí thân mình nó đưa mình đi tới cái sự yên lành. Nó hòa cảm, hòa nhịp, nó đưa mình đi tới cái sự yên lành. Donc on peut appliquer la définition comme quoi c'est concorde et ça nous met la paix ou bien ça nous amène la perfection. Trí thân của mình nó được hòa cảm, nó được an bình. Rồi. Có bạn đạo nào mới vô tên Galaxy Tab S7 là ai vậy ha? Xin tự giới thiệu đi. Các bạn đạo nào mới vô đó, tôi mở máy rồi đó, nói thử coi.
Cô tôi anh Bảo, cô tôi.
À, tôi tưởng ai lẹ, tôi tính chơi vô phòng đợi rồi chứ.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, il y a un inconnu qui s'est infiltré dans notre groupe. Je demande qui c'est. Et en fait, c'est M. Ngo. J'ai failli le mettre dehors.
Les espions.
Ne me si je l'ai le.
Rồi. Tiếp tục. Còn gì hỏi nữa không? Triền miên học hỏi trí thăng hàm. Trí thăng hàm là mình có thể coi coi còn cái chữ nào khác không?
Và tiếng Pháp là dịch sao anh Hiển?
Anh Thái anh dịch là có energetic. Energetic, pardon.
Energetic.
Không có dịch chữ hàm. Phải không? Không đâu có dịch chữ hàm.
Anh dịch là notre esprit et notre corps énergétique. Không có hàm.
Không có dịch chữ hàm.
Soudé. Relié.
Je pense que c'est une protection, c'est plutôt le gilet pare-balles.
Cuirasse. Trí thân hàm. Nó có thể là bao.
Bảo theo nghĩ cái trí tâm hàm, cái hàm này là chứa hàm chứa nên chứa đựng trong người cái trí tâm, cái trong sáng của mình.
Ở đây nó không có cái định nghĩa cái chữ chứa.
Không, thì chữ hàm cái ý nghĩa của nó là chứa đựng trong hàm chứa đó, gọi là
bỏ trong miệng
là vậy. Nghĩa là ở trong.
Ở đây nó có nói là cái định nghĩa là mà ngậm cái gì trong miệng đó, kêu là hàm.
Chữ hàm có nghĩa gần chữ hàm thụ không Bảo?
Hàm gì? Hàm gì? Anh nói gì hàm gì?
Hàm thụ.
Hàm thụ hả? Hàm thụ.
Tức là học mà học làm thầm, học từ xa đó.
Nó không có
chữ hàm, nó phối hợp lại. Sao mà khó chữ nó khó nghĩ quá.
Nó không có chữ hàm thụ. Nó chỉ có cái chỉ là hòa cảm hay là hoàn hảo.
Hòa cảm là đúng không? Thân với cái trí hòa cảm nhau.
Chắc hòa cảm nha, đúng không? Mình học hỏi thì hòa cảm nó thanh bình hơn thì đúng.
Mình được thanh thân bình với nhau.
Triền miên học hỏi thì cái trí thân mình nó được yên, được thanh bình. Rồi. Câu số 6. Hỏi người đời hay bị bệnh nan y ngặt nghèo tại sao? Đáp: thưa, bệnh do tánh sanh, từ nguồn gốc độc tài nhiều kiếp, lộ bệnh để có cơ hội thấy rõ bản chất keo kiết của chính mình mà dốc lòng tu hơn. Người thật tình tu và hoàn toàn sửa được tánh thì sẽ có dịp may tự cứu. Trước hết là cứu cho phần hồn khi lìa xác, được nhẹ và dứt khoát. Biết trời là trời cứu, gốc gác bệnh tật sẽ tiêu trừ do công tu thay vì gây sự với người khác. Kể, ngoại lai chẳng có lo bàn khổ, tự mình thức giác niệm Nam Mô, chiều sâu tâm đạo tự an bài, hành pháp không ngừng chuyển vô. Sixième question, est-ce que vous avez des questions?
Pas des questions, mais moi j'aimerais commenter par rapport à mon ressenti personnel, parce que moi-même je suis dans une maladie.
Oui.
Et en fait, par rapport à ça, ben, c'est vrai qu'avant de pratiquer, je ne comprenais vraiment pas pourquoi j'étais malade. Mmh. Et grâce à la pratique, grâce à toutes ces choses que j'ai pu apprendre, eh ben, j'ai compris mon cheminement antérieur, enfin tout ce que j'ai pu faire pour qu'aujourd'hui je sois dans cette posture et pouvoir donc me corriger pour tenter de sauver les choses que j'ai peut-être mal faites dans d'autres existences. Donc il y a une acceptation aussi. Sans la pratique, je pense que je me serais beaucoup plus enlisée, je me serais morfond et voilà, j'aurais jamais compris pourquoi aujourd'hui je suis malade et comment rétablir aussi tout ça.
Mm-hmm.
Voilà, j'avais juste envie de m'exprimer à ce sujet.
Ok, merci Virginie. Et chị Virginie chỉ nói là bây giờ chị muốn nói gì? Cái câu này. Và chị nói chị cũng có bệnh.
Cái câu kể thầy nói cái câu thành là ngoại lai chẳng có lo bằng khổ. Làm sao nghĩa là gì?
Để tôi dịch cho coi Virginie trước rồi tôi nói cái câu đó nha. Virginie nói là Virginie có bệnh thì lúc trước không có hiểu tại sao mình bị bệnh vậy hoài. Bây giờ đi tu theo cái pháp vô vi này, được sự giảng dạy của thầy thì mới hiểu cái bệnh đó là do cái tiền kiếp. Thành ra nó dễ chấp nhận hơn. Và bây giờ biết phải làm cái gì. Nên nhờ cái pháp này thì mới hiểu rõ cái bệnh là do cái tiền kiếp của mình gây ra. Mà cái kiếp này mình phải lo sửa cho nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ để cho mình tiêu trừ cái bệnh tật của mình. Gốc gác bệnh tật sẽ tiêu trừ do công tu thay vì gây sự với người khác. Mình không có làm chuyện ác nữa. Mà cái quan trọng khi mình đã mang cái thân bệnh rồi đó, trước hết là cứu cho phần hồn khi lìa xác được nhẹ và dứt khoát. Donc il y a une chose importante là-dedans, c'est même si on a une maladie qui est longue, qui est incurable, l'important, c'est de pouvoir sauver son âme lorsqu'on va quitter le corps. Ça, c'est une partie qui est très importante et que le maître a toujours insisté. L'essentiel, ce n'est pas que la vie que nous menons actuellement, mais c'est comment nous allons quitter notre corps quand nous allons quitter ce corps à la fin de notre vie. Il faut qu'à ce moment-là, on soit léger et déterminé. Et à ce moment-là, on peut continuer notre chemin dans un environnement meilleur. Et si on ne comprend pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de se préparer. Et au moment où on va quitter cette vie, on ne sait pas où aller, on est lourd et on va atterrir dans un endroit lourd. Cái quan trọng là mình trước hết là mình phải cứu cho phần hồn mình đó. Lìa khi lìa xác được nhẹ mà muốn vậy á là bây giờ mình phải ý thức để cho mình sửa soạn từ bây giờ, mình lo mình tu, mình sửa chữa, mình không có làm điều ác, không gây sự với người khác nữa, mình lo mình quay về với mình lo cho mình, thì tới lúc đó mình mới lìa xác được một cách thanh nhẹ. Bây giờ mình không lo gì hết, hồi chết đi ông trời cũng kêu đi bất tử rồi, thế hồi đó mình chết rồi mình không có được nhẹ thì uổng cho một kiếp người. Đồ ngoại lai chẳng có chẳng bàn khổ. Ai hiểu câu này? Dạ, ai giải nghĩa giùm đi. Ai giải nghĩa câu này?
Tôi hiểu như thế. Tôi déjà traduction de Trần Quang Thắng, non?
Je dis la première phrase. Nous n'avons pas à nous soucier de discuter sur le malheur.
Ngoại lai là hướng ngoại anh mà.
Ngoại lai là cái chuyện gì bên ngoài á, nó kêu là ngoại lai. Ce sont des choses extérieures. Ngoại lai là những cái chuyện bên ngoài á, kêu là ngoại lai.
Tôi theo tôi hiểu á, thì tôi hiểu là cái gì cũng không có quan trọng bằng cái khổ hết á.
Cái gì?
Không có cái gì trên đời này mà quan trọng hơn là cái khổ thân của mình nè. Mình không có lo cái ngoại cảnh nó khác đó, không mình lo làm sao mà mình không có khổ như là mình khổ cái thân mình nè.
Không, tôi nghĩ á là chuyện ngoại lai đó, đừng có bàn chuyện ngoại lai làm khổ mình. Lấy chuyện đó đâu làm khổ cho mình.
Đúng rồi, tại vì nếu mà mình bàn chuyện ngoại lai là mình chỉ có khổ thôi à. Thành ra mình không có lo chuyện ngoại lai thì mình không có khổ nữa.
Và chứ sao?
Ngoại lai chẳng có lo bàn khổ, mình lo mình bàn cái chuyện bên ngoài thôi, rốt cuộc mình chỉ khổ thôi. Còn cái chuyện bên ngoài là cái chuyện bên ngoài mình không có đem vô tâm nữa thì mình đâu còn khổ. Tout ce qui est à l'extérieur, on va laisser à l'extérieur. C'est pas la peine d'amener dans notre conscience pour en discuter, parce qu'on va créer que de la souffrance pour soi-même. Chuyện ngoại lai là chuyện bên ngoài, mình tu là phải trở về bên trong. Không? Thì lúc đó mới tự mình thức giác niệm Nam Mô. Mình không có đem chuyện ngoại lai vô nữa thì lúc đó mình thức giác, mình hiểu rồi, mình chỉ lo niệm Phật thôi. À, xong rồi còn là công phí, on s'éveille spirituellement, on n'amène plus les choses extérieures. Chuyện của ai để người đó lo, chuyện gì bên ngoài để bên ngoài, đừng có đem vô tâm. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. chuyện gì thấy trước mắt là chuyện bên ngoài, không phải chuyện của mình. Dans notre conscience, pouvoir discuter et créer notre souffrance. Et à ce moment-là, on s'éveille et on va invoquer Nam Mô A Di Đà Phật. Chiều sâu tâm đạo tự an bài. Donc, on va revenir à la profondeur de notre cœur spirituel que Dieu a déjà établi. Et à ce moment-là, on va pratiquer le Dharma sans arrêt. Chuyển chuyển vô là sao?
Trở về bên trong,
đem tất cả trở về bên trong, mình đem cái luồng điển của mình hướng về bên trong, chuyển cái luồng điển của mình đi về bên trong thay vì mình quen hướng ngoại rồi đó. Bây giờ mình phải chuyển nó lại, chuyển cho nó đi vô trở lại, không có hướng ngoại nữa. S'orientant plus vers l'extérieur, on ramène son énergie vers l'intérieur et on ne crée plus des erreurs, donc on a moins de maladies. Rồi, câu số 7, septième question. Bé thường nói điển rút là rút làm sao? Đáp, thưa, trước khi chưa hành thiền thì chưa biết điển là gì. Sau khi hành thiền đứng đắn, sẽ tự cảm thấy điển rút từ trung tim chân mày, dần dần tới giữa trán, đến mỏ á. Lúc ấy bắt đầu hiện từ hơn xưa, linh tánh bắt đầu cảm thức nhiều điều xưa kia chưa biết, mới thấy giá trị của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thích thú và cố gắng hơn. Trước trán và trung tim bộ đầu luôn luôn rút và cảm thấy bộ óc thanh nhẹ. Bắt đầu giải bỏ tánh hư tật xấu, hướng về trời Phật mà tu. Liên tục như vậy sẽ gia tăng giờ thiền, không lo chuyện thị phi bên ngoài nữa. Chăm chỉ học hỏi sự cảm thức của chính mình, không mê tín dị đoan. Dày công tham thiền trong bóng tối nhưng thấy được ánh sáng. Thì mới thật là sáng. Trí càng ngày càng ổn định. Kể thế gian tạm bỡ duyên tình tạm, thực hiện công phu tự thức làm, giải tỏa âm u, trăm tâm trí sáng, pháp tràng, tiến hóa chẳng còn tham.
Nhờ anh Bảo dịch cái câu đáp thì tại vì ở giảm problème de copier-coller pour les français.
Yeah.
Oui, le début est bizarre, oui.
Donc avant que nous pratiquions la méditation, nous ne connaissons pas ce qu'est l'énergie. Après la pratique correcte, nous allons ressentir l'énergie qui tire entre les deux yeux et qui progresse jusqu'au milieu du front et jusqu'à la fontanelle. À ce moment-là, nous devenons plus sages qu'auparavant. Notre intuition commence à ressentir des choses que nous ne connaissions pas et nous voyons la valeur du principe originel de Nam Mô A Di Đà Phật. Nous sommes plus enthousiasmés et nous faisons plus d'efforts. Devant notre front et notre sommet de la tête, l'énergie tire tout le temps et nous ressentons que notre cerveau est pur et léger. Et nous commençons à abandonner nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes. Nous orientons vers Dieu et les Bouddhas pour nous perfectionner de façon continuelle et nous allons augmenter la durée de notre méditation. Nous ne nous occupons plus du commérage à l'extérieur, nous nous appliquons seulement à apprendre ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous n'avons plus de superstition et nous fournissons beaucoup d'efforts dans la contemplation méditative. Nous méditons dans l'obscurité, mais nous voyons la lumière. Ça, c'est la vraie lumière. Et notre esprit est de plus en plus établi dans le calme. Có cái gì hiểu không? Hiểu hết rồi phải không?
Dạ.
Hiểu hết chưa? Không có hỏi là hiểu hết rồi phải không? Si vous posez pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. C'est vrai?
Tu peux
bây giờ chị hỏi Pháp Tràng thì mấy người không hỏi thì người ta hiểu để người ta trả lời cho chị chứ đâu cần tôi trả lời. Rồi bây giờ ai muốn trả lời, anh Quý trả lời đi. Pháp Tràng là gì?
Pháp Tràng là gì?
Trả lời đi, hiểu rồi phải trả lời chứ. Pháp Tràng là gì? Ai cũng hiểu hết rồi, không ai trả lời vậy? Tout le monde a compris pourquoi personne ne répond. C'est quelque chose d'anormal, là.
Non, ça semble logique.
C'est quoi?
Bah, tout ça, ça semble logique.
Em nghĩ cái pháp càng là cái pháp mình được hiểu hơn được một chút, càng là đi bọt đông. Có nhiều connaissance kìa. Pháp
càng có anh Phạm hỏi cũng ráng trả lời. Pháp Tràng theo nghĩa để bên không phải của Du Duy á, nghĩa cái nơi để mà giảng cái pháp giảng đạo. Còn thầy mà nói á, Pháp Tràng nghĩa là pháp lý tuôn tràn trề, có đúng không? Hình như vậy đó.
Em cũng nghĩ là tràn trề mà hình như anh bảo anh không bằng lòng.
Đó, đi tràn là sao? Nó tuôn tràn á, kêu
tuôn tràn, pháp lý tuôn tràn.
Tuôn tràn như cái gì?
Như cái suối đạo Du Di.
Như suối chảy phải không?
Như suối chảy.
Như suối chảy, tuôn tràn như suối chảy. Để giờ cho nghe cái cùng băng này nha. Cái cùng băng cắt ra đâu rồi? Cho nghe cái này đi. Có gì cắt bớt nó lại chút.
Trước thành thực sau bố thí, tiên thánh coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết, cứu giúp chúng sinh không mỏi mệt, luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này, ắt được quả phước không sai. Trước hết phải tu đức hạnh để cho đạo đức ngập đầy, nước pháp tràn nguồn cội, tự nhiên đem cho mãi mãi, không bao giờ cạn. Trước thành thật, sau ban phát, xuôi tuôn chảy hoài không hết. Cho nên người đạo, các bạn hành đạo rồi, mở huệ tâm, thuyết pháp, thao thao bất tuyệt, không cần phải lục từ điển hay sách gì, cứ việc nói là tuôn tràn ra. Đó là pháp thủy ở bề trên, phải để sẵn cho chúng sanh. Chúng sanh chịu học, chịu tiến. Đáng lẽ tôi nói ra kết thúc những cái này rất dễ, không khó khăn. Và tại sao tôi đọc cái này? Vì các bạn đều có cuốn sách. Các bạn chưa mở huệ tâm, các bạn nên bỏ công ra đọc. Càng đọc các bạn sẽ tiến tới siêu văn minh của thượng đế, mà sẽ được nhẹ. Vì tôi đọc đây để thấy các bạn bắt chước và về sẽ đọc và sẽ tìm hiểu, rồi đó chúng ta sẽ truyền bá trong chân lý, không nói bậy, không sai chạy một ly những lời của Thiên Tôn.
Thế này là cái cuốn Tu Đạo Kinh á, để trong đó nó có chữ pháp tràng. Cái pháp tràng á, thầy nói là nó có pháp thủy, mà khi mà mình mở được cái huệ tâm á, khi mình mở miệng mình thuyết pháp á, thì nó tuôn tràn cũng như là cái suối chảy. Cũng như là cái suối chảy vậy đó. Nó nhiều đến nỗi nó chảy cũng như là cái suối chảy. Cái đó kêu là pháp tràn. Cũng như nãy mấy bạn cũng có nói rồi đó. Như là suối chảy. Cái đó là pháp thủy. Pháp mà khi mà mình nói pháp nó như là cái suối chảy vậy. Nó giống như là nước vậy. Nó kêu là pháp thủy. Mà nó nói mình phải mở huệ tâm á, thì mình mới nói nó thao thao bất tuyệt. Như là cái suối mà nó chảy không ngừng nghỉ vậy đó. Donc le fait qu'on arrive à ouvrir la clairvoyance de l'âme, quand on ouvre la bouche, on va parler de la spiritualité de façon très éloquente, comme l'eau d'un ruisseau ou d'une chute d'eau. Ça coule sans arrêt et ça coule naturellement. C'est, on parle sans arrêt, de façon naturelle. C'est pour ça qu'on appelle le dharma de l'eau. Hein, c'est l'eau du dharma. L'eau, le prêche, c'est comme l'eau du dharma. Ça coule comme une source. Cái đó là một trong cái, những cái định nghĩa của cái chữ pháp tràng. Cái đó là định nghĩa sát nhất ấy, là pháp tràng. Rồi, bây giờ còn cái định nghĩa nào khác hơn không? Est-ce qu'il y a d'autres définitions? Có không?
Anh ici, đã... bảo pháp tràng ça pourrait être pháp thủy aussi ou non?
Oui, c'est ce que je viens de dire. Fap tang, ça veut dire quand ça coule sans arrêt. Ça, c'est fap tang. Mais c'est fap tang et c'est grâce à fap thủy qui peut couler. Il n'y a pas l'eau, comment elle peut couler? C'est l'eau, c'est quoi? C'est cette énergie. Quand on parle de l'eau, c'est de l'énergie. Pourquoi maître, il arrive à prêcher continuellement de façon éloquente? C'est grâce à son énergie et grâce au dharma de l'eau. L'eau, c'est l'énergie. Thủy là điện. Thì có điện nó mới nói thao thao bất tuyệt được, chứ không đủ điện đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Đâu có điện đâu chạy nói hết điện đâu có nói được.
Nói một chút là mệt rồi.
À, hiểu không? Không phải mệt mà không biết gì nói nữa. Hiểu chưa?
Pháp thủy, pháp trần.
Nãy vậy mà tưởng hiểu hết trơn rồi, xếp chút nữa qua luôn rồi.
Mais dans le dictionnaire, trần, ouais, je regarde sur le portable. Chẳng, ça n'existe pas.
Y a pas d'accent. Bởi vậy, hồi nãy tôi tưởng hiểu hết trơn rồi, xếp chút nữa qua cái câu này, ổn không?
Chẳng.
Đó không? Nãy mình tưởng mình hiểu hết rồi, xếp chút nữa qua rồi. May chị Nguyệt chỉ hỏi lại, chứ không phải đi qua luôn nghỉ rồi.
Non, merci, Nguyệt. Chị Nguyệt.
De rien, mon chéri.
Giờ nghe tiếp nha. On va écouter la deuxième finition. Définition. Chưa hết. Chứ không phải có nhiều đó đâu. Còn nữa.
Nằm trong nguyên lý pháp tràng, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm. Nằm trong cái nguyên lý pháp tràng, pháp tràng trên đường chúng ta tu đây, cứ trực lưu thanh, đó là cái pháp tràng của chúng ta. Nghĩa là nằm trong cái nguyên lý đó, luôn luôn cứ trực lưu thanh, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tư tâm. Lúc nào đuổi giải trượt rồi lưu thanh thì nó trở về đâu? Trở về quân bình, trở về quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm. Lúc đó cái đạo tâm chúng ta dồi dào bừng sáng cởi mở, cơ hình nguyên lý nguyên thâm, trọng không mà khó chẳng lầm chẳng sai. Chúng ta nhìn lại cái xác của chúng ta, nó nằm trong cái nguyên lý nguyên thâm từ bao nhiêu nghìn năm nay cấu trúc, ngày nay mới có sự hiện diện ở trên mặt đất này. Trong không mà có cái chuyện đó không bất khả lượng bàn, không có thể tưởng tượng được. Làm sao sản xuất được con người như chúng ta đang ngồi đây, trình diễn đây, học hỏi đạo đây, đang đi đứng đây, đang ở trong cái giới tranh chấp đây. Cái chuyện vi diệu phép lạ của Thượng Đế Đa Ba. Trong không mà có, chúng ta không có thể nghĩ ra, nhưng mà có sự hiện diện. Chẳng lầm, chẳng sai, đó là đúng đường, đó là phép lạ của trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta có quyền ăn, quyền nói, quyền sống, cho nên nắm lấy đó mà đi, nắm lấy đó mà tiến qua.
Donc, deuxième définition, pháp tràng, ça veut dire notre voie sur lequel on avance en éliminant l'impur et en préservant le pur. Ça, c'est cái đó là cái pháp tràng của mình. Cái đường đi, cái nguyên lý pháp tràng đó, cái nguyên lý khứ trực lưu thanh để nó giúp cho mình tiến mãi, là cái đó cái pháp tràng của mình. Rồi, còn thêm một cái nữa. Nhớ hai cái được không?
Có khai đạo tâm vậy đó.
Khai màn đạo tâm.
Khai màn.
Développer notre cœur spirituel. Le fait d'éliminer l'impur, de préserver le pur, ça nous amène sur la voie où on va développer notre cœur spirituel.
Đó,
Rồi bây giờ mới nói sơ sơ chút đó là mở cái thông minh. Nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đang học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn.
Chỉ khi mình hiểu cái bao trùm được cái nào nó cũng ở trong hết, không có cái nào nó ở ngoài hết. Thành mình thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì anh phải trở về cái hào quang không động rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly này nó ở trong cái chỗ tối tăm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy hột cát, anh thấy có đâu có phát quang như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly. Anh thấy không? Anh thấy phải tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà. Nhưng mà tôi không luyện. Tu mà thiếu tu. Thấy chưa? Tu là phải luyện. Chứ có miệng tôi nói tu mà tôi không luyện. Tôi không có luyện tánh, tôi không luyện rèn. Tôi để cho nó cứ tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cái vật kim khí mà nó có sự sáng suốt hỏi chứ con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt cho mình? Từ cái dĩa này là miếng đất chứ có cái gì đâu. Đất kia mà giờ nó làm nó thấy không? Nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nó rất tự hào và hãnh diện thấy không? Đó thì đó là tại vì mình hướng về thanh điển nhiều. Nó rất tốt. Cũng như không còn gì nữa. Chừng nào mà để máy vô mới nghe chừng cái tí mình không có, không phải như hồi trước mà nghe đập bập bập nữa. Không có gì. Lần lần nó nhiều cái chuyện rồi nó xét cho mình hiểu, nó đi tới những cái pháp tràng là những nghịch cảnh nó tới. À bây giờ đụng cái này tôi mới hiểu cái kia, đụng cái kia tôi hiểu cái nọ, đụng cái này tôi tiến. Đó là cái pháp tràng dẫn tiến con người. Chứ không phải nói pháp tràng, cái pháp tràng. Chúc cha ông Phật xuống rồi ông đem cái pháp tràng. Không biết pháp tràng là cái gì, pháp tràng là cái nghịch cảnh. Đụng rồi mới tiến, đụng rồi mới biết. Nhiều người tu nó đưa tiến qua tới chỗ đó. Rồi nó nghi ngờ rằng tại cái pháp này tôi mới bị cái đó. Tại cái pháp này tôi mới ngu sững như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra cái chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu. Thấy không? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nó nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đụng nhiều nó mới thấy, nó mới tiến qua. Có nhiều người nói, trời ơi, vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy, mà tại sao nó bệnh hoài? Cho nên đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân nhé. Cái nghiệp thân. Còn nếu không, nó để lai dai tới già, nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó, rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước, rồi tới già nó thanh tịnh. Nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắc là nó phải trả cái nghiệp thân trước. Bệnh này, bệnh kia, bệnh đó nó lộ ra hết. Rồi nó mới yên.
Rồi, cái pháp tràng, troisième définition. Pháp tràng, ça veut dire les situations contrariantes nous aident à évoluer. Quand on subit la loi de la friction. Pour évoluer, on a besoin de friction. Il faut que ça cogne, ça... et c'est en avant. C'est comme un moteur avec les engrenages. Il faut que ça frotte, il y a une friction pour faire avancer les choses. Nous, c'est pareil. Quand on mène la vie de perfectionnement, on entre dans le monde d'énergie, on aura des frictions, donc on aura des heurts pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est aussi Fabtam, c'est Fabtam, il y a Tintay Lanzar, il y a rien.
Pháp tràng dẫn tiến tới là en progressant dans la pratique du dharma, on n'est plus avide. Pháp tràng là progresser.
Không có dịch.
Non.
Dịch không nói rồi. Donc ça permet de, c'est comme si on, quand on mène cette vie de perfectionnement, on prend le raccourci. Et quand on prend le raccourci, on va rencontrer nos dettes et nos karmas plus vite. Ça veut dire on va essayer de les régler au plus vite. C'est pour ça qu'on a des maladies du corps, le karma du corps, on a certaines maladies qui arrivent. On arrive à résoudre. L'essentiel, c'est au moment du départ. Quand on arrive à tout régler, au moment du départ, on sera plus serein, on sera plus calme. et on pourra accéder à un monde plus léger. Parce que si on laisse tout s'accumuler à la fin, on sera complètement perturbé. Et quand on va partir, on va devenir des fantômes et des démons. Et donc, dans cette séance, maître a insisté sur le moment de départ. C'est très important. Il faut qu'on soit léger et lucide à ce moment-là pour accéder à un monde meilleur. Đây thầy nhắc lại là trong cái lúc mà lâm chung, lúc mà mình lìa thế, quan trọng là cái phần hồn phải tỉnh táo, phải thanh nhẹ. Thì lúc đó mình mới không thành ma quỷ. Chứ nếu mà mình tới đó mình động loạn quá, mình bị nhiều chuyện quá, lúc mà còn khỏe, mình không có tu nhiều quá, tới đó mình mất trí, mình không có hiểu, mình không có giữ được cái sự thanh nhẹ, thanh tịnh của mình. Đầu óc mình không có tỉnh, cái hồn mình không có tỉnh. Thì lúc đó mình sẽ thành ma quỷ.
Merci pour les explications.
Merci. Merci. À la semaine prochaine.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci tout le monde.
Merci tout le monde. Merci. Dimanche.
Merci. Merci.
Merci. Merci. Merci.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci.
Merci. Merci.
Ciao,
Bao, je risque de pas être là dimanche prochain parce que je veux partir.
Ok. Hein? Tu vas te faire ton opération.
Ouais. Ouais.
On va t'accompagner à Paris.
Exactement.
On va penser à toi.
C'est le 12 novembre.
D'accord. Ok, on sera là avec toi.
Bon, merci.
Voilà. Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Ok.
C'est vrai, bonne gagne.